5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay phần cháo cúng dường sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của chư tăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng tri chỉ giả thân chính lãnh lễ chi văn đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải liệu ao tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, chỉ cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ chư toàn giác đại lực chư độc giác đại lực thinh văn giác đại lực nguyện tổng trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện ngày 28 tháng 10 năm 2010, phần cháo cúng dường tiền thân cum mát pha đính đinh đá ruộng phước phì nhiêu. Chúng con xin kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nó mô với tha nhé.
Dạ, Nam Mô Bích Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Lực cùng với các vị chị tăng đang có mặt ở trong cung. Kính chào quý tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học về cái phần cháo cúng dường. Thì cái bài học này thì do liên quan đến một câu chuyện nói về một cái người con gái, con của một cái vị trưởng đoàn bán cái phòng hoa. Trong một ngày đó thì cái người con gái này đã cúng dường cái phần cháo, ba cái tô cháo đến Đức Phật và Chư Tăng. Thì do cái sự kiện cúng dường này thì bậc đạo sư đã mỉm cười. Sau đó thì Ngài Ananda mới hỏi bậc đạo sư đã nói lên cái quả báo ở trong ngày hôm nay là cái người con gái đó sẽ trở thành một cái vị chánh cung hoàng hậu. Rồi thì sau khi mà cái sự kiện này đã xảy ra rồi thì Chư Tăng có cái sự mà bàn luận tán thán về cái ân đức của Đức Phật. Lúc bấy giờ cũng nghe cái điều đó nên Ngài đã giải thích và Ngài đã kể lại các bậc hiền triết ngày xưa cũng có cái niềm tịnh tính, cũng có cái niềm tin mà cúng dường mà cũng đạt cái kết quả lớn y như ngày hôm nay. Đó là nói về cái sự cúng dường mà được cái quả báo rất là lớn, mà ở trong bài học này được đề cập đến là như là một cái ruộng phước phì nhiêu. Có nghĩa là khi mà chúng ta gieo một cái hạt giống vào miếng đất tốt thì chúng ta sẽ gặt hái được một cái kết quả rất là lớn, một cái kết quả rất là nhiều. Thì cái bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Nhất Đẳng thuyết giảng để chúng ta sẽ được hiểu rõ và rộng rãi hơn. Giờ đây thì kính mời vị MC là Vô Thường đọc phần chánh văn. Sau đó trong cái buổi tối ngày hôm nay, Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, sa tú, con kính tri ân đại đức pháp tính. Sau đây con xin phép đọc phần chánh văn của câu chuyện. Trong ngày 28 tháng 10 năm 2010, phần cháo cúng dường tiền thân Kumasa Đinh Lá, ruộng phước phì nhiêu. Phần A: bậc lão sư kể chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về hoàng hậu Malinsa Mạc Lợi. Nàng nguyên là con gái của vị trưởng nghiệp đoàn bán bồng hoa, cực kỳ mỹ lệ và hiền phục. Khi nàng được 16 tuổi, trong lúc đi đến vườn hoa cùng các thiếu nữ khác, nàng mang theo 3 phần cháo sữa chua trong giỏ hoa. Khi nàng rời thành phố, nàng trông thấy Đức Thế Tôn vào thành tỏa hào quang rực. Nàng đem xuống giường ngài 3 phần cháo ấy. Bậc đạo sư đưa bát của ngài ra những cháo. Ngài đảnh lễ chân Đức Như Lai và lấy niềm quan hỷ ấy làm chủ đề thiền quán. Nàng đứng sang một bên, bậc đạo sư mỉm cười nhìn nàng. Tôn giả Ananda tự hỏi: tại sao Đức Như Lai mỉm cười và hỏi ngài vấn đề này? Bậc đạo sư nói lý do: này Ananda, cô gái này hôm nay sẽ trở thành chính hậu của vua Kosala do phước báo 3 phần cháo này. Còn cô gái tiếp tục bước đến vườn hoa. Ngay chính hôm ấy, vua Kosala giao chiến với vua Ajitasattu Asathe và thất bại phải đào ẩu. Trong khi đang đi ngựa, vua nghe tiếng nàng hát rất hấp dẫn, liền thúc ngựa vào khu vườn. Công đức của cô con gái đã đến thời chín mùi. Vì thế khi thấy vua, nàng không chạy trốn đi. Không, con xin đọc lại. Vì thế khi Đức Vua ngài không chạy trốn mà đi đến cầm lấy như cương nơi mũi ngựa. Vua ngồi trên lưng ngựa hỏi nàng đã có chồng chưa. Khi nghe nàng đáp chưa, ông xuống ngựa và đang mệt mỏi vì nắng gió, ông nằm nghỉ chốc lát trên đùi nàng. Sau đó ông đưa nàng lên ngựa cùng đạo quân hiền hậu đi vào thành, đưa nàng đến tận nhà riêng. Nhiều hôm ấy, vua phái một quân xa trong cảnh vô cùng vinh quang lộng lẫy đến trước nàng, từ nhà nàng rồi đặt lên một bảo tọa đầy châu báu, làm lễ quán đảnh, rẫy nước thánh lên đầu thánh hậu. Từ đó trở đi, nàng trở thành hoàng hậu thân chức, tận tụy được vua sủng ái. Nàng có đầy đủ năm vẻ yêu kiều của nữ nhi, lại có đủ đám nô tỳ cung thành, và nàng lại là một tín nữ được nhiều hồng ân của chư Phật. Cả kinh thành long tâm rằng nàng được mọi vinh hoa ấy là vì nàng cúng dường bậc đạo sư ba phần cháo. Một hôm, tăng chúng bắt đầu thảo luận trong chánh pháp đường: này các hiền giả, hoàng hậu Malika cúng dường đức Phật ba phần cháo, và do phước báo này, ngay chính hôm ấy bà được làm lễ quán lãnh phong ngôi hoàng hậu. Công đức chư Phật thật vĩ đại dường nào. Bậc đạo sư bước vào hỏi chuyện và được biết đề tài thảo luận của tăng chúng. Ngài bảo: ngài Thích Tế Kheo, không lẽ vì nàng Malisa vua Kosala nào cúng dường đức Phật tính nặng tính giác ba phần cháo mà thôi? Vì phía sau đó là nhờ nại hồng ân của chư Phật. Các tín nhân ngày xưa cúng dường các vị độc giác Phật, cháu không có muốn hay dầu nữa, xong nhờ thế trong đời sau đạt được vinh quang của đế vương tại Ca Trí rộng 300 dặm. Rồi ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một nhà nghèo. Khi lớn lên, ngài tìm kế sinh nhai bằng cách làm công cho một nhà giàu. Một hôm, ngài mua 4 phần cháo ở cửa tiệm và suy nghĩ: cái này vừa đủ để ta ăn sáng. Rồi ngài ra làm việc ngoài đồng. Khi thấy 4 vị độc giác Phật đang vào Ba La Nại thức thực, ngài suy nghĩ: ta có 4 phần cháo này, giả sử ta đến Ba La Nại thức thực. Vì thế ngài đi đến lãnh lễ các vị và nói: thưa các tôn giả, con hiện đang cầm 4 phần cháo, con xin cúng dường các vị, mong các vị nhận lấy để cho con được phước đức đem lại an lạc lâu dài về sau. Thấy các vị nhận lời, ngài liền cải cách và sắp đặt 4 chỗ ngồi, đặt các cành khô lên đó và mời chư vị độc giác Phật ngồi theo thứ tự. Ngài lấy rổ lá, đem nước đến, rót nước cúng dường và đặt 4 phần cháo vào 4 bình bát. Vừa đảnh lễ, cung kính vừa thưa: thưa các tôn giả, ước mong nhờ phước báo này con sẽ không sinh vào nhà nghèo nữa. Ước mong đây sẽ là nhân duyên cho con đắc quả vị chứng giác. Các vị độc giác Phật dùng cháo xong nói lời tùy hỷ công đức và trở về động Nanda Mola. Khi chứng chặt hoan nghĩ được tiếp xúc các độc giác Phật, và sau khi các vị đã khuất dạng, ngài đã đi làm công việc. Ngài vẫn nhớ các vị mãi cho đến lúc mạng chung. Nhờ phước báo này, ngài tái sanh vào mẫu thai của chánh hậu thành Ba La Nại. Ngài được đặt tên vương tử Brahmadatta. Từ lúc mới biết đi chập chữ chập chỉnh, nhờ năng lực nhớ lại những việc làm trong đời trước, ngài thấy rõ như thể soi bóng mình vào tấm gương sáng rằng ngài tái sinh vào hoàn cảnh này do ngài đã cúng dường 4 phần cháo lên các vị độc giác Phật. Khi ngài là một tôi tớ đi làm thuê tại chính kinh thành này, khi lớn lên ngài học tập mọi môn nghệ thuật Takasila. Khi ngài trở về nhà, vua cha vô cùng quan nghĩ về các thành tựu của ngài nên phong ngài làm phó vương. Sau đó ngài lên ngự trị quốc độ, rồi kết hôn với công chúa trượt đất của vua Kosala và phong nàng ngôi chánh hậu. Vào ngày đại hội, dương chiếc lọng trắng che lên ngài. Quần thần trang hoàng tinh thần như thể một kinh thành thiên giới. Ngài dự đám rước quanh thành phố rồi ngủ, rồi ngự lên thượng lầu được trang hoàng lộng lẫy. Sau đó bước đến đài cao an tọa trên ngai vàng có lẫn trắng dương phía trên. Khi ngồi đó, ngài nhìn xuống, nhìn thần dân đang đứng chầu, một phía là cừu thần, phía kia là các bà la môn và gia chủ sáng rực trong vẻ đẹp muôn màu sắc, một phía khác nữa là quần chúa cầm tặng vật đủ loại trong tay, kế đến là một đoàn nữ nhạc vũ công gồm cả 16.000 tiên tụ tập đông đủ trên thiên đình. Nhìn mọi vẻ huy hoàng làm say mê lòng người như thế, ngài nhớ lại đời trước của mình và suy nghĩ. Chiếc lọng trắng kết tràn hoa bằng vàng và chân cụ bằng vàng khối này, bằng ngàn con voi và cổ xe này, và cả lãnh thổ rộng lớn của ta đầy ngọc vàng châu báu, tài sản mễ cấp đủ loại, các mỹ nhân như tiên nữ trên trời, mọi cảnh vinh quang này đều thuộc riêng về phần ta thôi. Đó là do công đức cúng dường bốn phần vị độc giác, bốn phần cháo, ta hưởng được tất cả mọi sự này nhờ đó. Dạ, xin mời MC Nguyên đọc tiếp ạ.
Như vậy, trong khi nhớ lại hồng ân của chư Phật độc giác, rõ ràng ngài trong đời trước, ý tưởng ấy làm toàn thân ngài tràn ngập hoang lạc, niềm hoang lạc thấm tận tâm can, khiến ngài ngâm vang hai vần kệ đầy cảm hứng ngay giữa quần thần. Cúng dường chư Phật quý cao thay, người bảo đừng xem rẻ việc này, đem tặng cháo dù không có muối, cho ta phước báo lớn như vậy. Ngựa voi cùng với đám trâu bò, vàng bạc thóc ngô cả nước nhà, đám mỹ nữ hình dung tiểu điệu, cúng dường đem quả đến tay ta. Như vậy, trong niềm hỷ lạc, Bồ Tát ngâm khúc hoan ca gồm hai vần kệ nhân ngày lễ dương chiếc lọng trắng. Từ đó về sau, chúng được xem là khúc ca được quốc vương ái mộ, và mọi người đều hát điệu ấy, từ các vũ nữ, vũ công nhân, thị vệ, cho đến dân chúng và ngay cả đám quần thần trong triều. Sau một thời gian, chánh hậu mong muốn biết ý nghĩa bài hát, xong bà không dám hỏi bậc đại sĩ. Một hôm, nhà vua đẹp ý vì một đức tính của bà liền phán: này ái hậu, ta muốn ban cho nàng một điều ước, hãy nhận đặc ân ấy. Tâu hoàng thượng, tốt lành thay, thiếp xin nhận đặc ân ấy. Ái hậu muốn ta ban gì, voi, ngựa hay thứ nào khác? Tâu hoàng thượng, nhờ ân sủng của hoàng thượng, thiếp không thiếu gì cả, thiếp không cần các thứ ấy. Xong, nếu hoàng thượng ban cho thiếp một đặc ân, xin hãy nói cho thiếp biết ý nghĩa khúc ca của ngài. Này ái hậu, nàng cần gì đặc ân ấy? Hãy nhận thứ khác tâu hoàng thượng, thiếp không cần một thứ nào khác cả, đó là đặc ân thiếp muốn nhận. Được rồi, này ái hậu, ta sẽ nói điều ấy, nhưng không phải đó là điều bí mật nói riêng với nàng, mà ta muốn giống tiếng trống khắp kinh thành Ba La Nại rộng 12 dặm này. Ta muốn dựng ngôi đình bằng ngọc ngay tại cung môn và đặt một chiếc ngai bằng ngọc tại đó, rồi ta sẽ ngồi đó giữa quần thần, bà la môn cùng mọi người khác, gồm cả 16.000 nữ nhân và kể chuyện ấy. Bà tuân lệnh, vua truyền làm mọi việc như trên, và ngự lên ngai giữa đại chúng như cách ca thiên chủ giữa chư thiên. Hoàng hậu phục chức đủ mọi thứ nữ trang, ngọc, vàng, đặt một kim đôn ngồi bên cạnh ở một vị trí thích hợp, rồi đưa mắt nhìn vua. Tâu hoàng thượng, xin hãy giảng giải cho thiếp biết ý nghĩa khúc hoan ca mà ngài thường hát trong niềm hỷ lạc, như thể làm cho mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Rồi bà ngâm vần kệ thứ ba: hoàng thượng đầy vinh hiển chánh chân. Khúc ca ngài hát đã bao lần, trong điện hoang lạc đầy tâm trí, cho thiết đặc ân biết ngọn nguồn. Bậc đại sĩ ngâm bốn vần kệ nêu rõ ý nghĩa khúc ca. Chính tại thành này kiếp trước đây, ở trong hoàn cảnh khác ngày nay, ta là tôi tớ cho người khác, làm mướn trong đức hạnh thẳng ngay. Một hôm rời tỉnh để làm công, bốn đạo sư kia ta chợt trông, dáng điệu ly tham và tĩnh lặng, thiện toàn trong giới luật tu thân. Tư tưởng ta quy ngưỡng Phật khi chư vị bị dưới cây già, chắp tay đảnh lễ ta đem đến, thành kính cúng dường món cháo hoa. Thiện nghiệp tạo nên phước đức dày, quả thành ta gặt được giờ đây. Vinh hoa phú quý đời vương giả, quốc độ do ta cai trị này. Khi hoàng hậu nghe bậc đại sĩ giảng giải đầy đủ thành quả của thiện nghiệp ngài, bà hân hoan đáp: tâu đại vương, nếu ngài nhận thấy rõ các thành quả của bố thí như vậy, từ nay về sau xin ngài nhận một phần cơm và đừng ăn cho đến khi nào chính ngài đã cúng dường thực phẩm lên các vị sa môn, bà la môn chân chánh. Rồi hoàng hậu ngâm vần kệ tán thán Bồ Tát: hãy ăn khi nhớ cúng dường rồi, chuyển bánh xe chân chánh khắp nơi, hoàng thượng tránh xa điều bất chánh, cầm quyền chân chánh. Bậc đạo sĩ ngâm vần kệ chấp nhận lời hoàng hậu: ta vẫn tạo riêng một lối đường, bước theo đạo lộ chánh chân luôn, nơi người hiền thiện thường đi đến, đẹp mắt ta nhìn các thánh nhân. Sau khi nói xong, ngài nhìn dung sắc hoàng hậu và bảo: này mỹ hậu, ta đã kể đủ mọi thiện nghiệp ta làm đời trước, xong giữa đám nữ nhân này không ai sánh kịp nàng về dung sắc và vẻ kiều diễm khả ái. Rồi ngài ngâm vần kệ: ái hậu như tiên nữ cõi trời, trong nàng rực rỡ vượt bao người, vậy nhờ thiện nghiệp nào đưa đến phước báo dung quang quá tuyệt vời. Sau đó hoàng hậu ngâm vần kệ nếu phước nghiệp đã tạo trong kiếp quá khứ: kiếp vốn nô tỳ một kiến lương tâm ba vương, kiếp chuyên tâm thực hành khiêm tốn đức hạnh và tu tập thiện ngôn, rồi một ngày kia kiếp cúng dường phần cơm vào bát một sa môn, tâm tư thiết ngập tràn từ ái, nghiệp ấy quả này tâu đại vương. Theo đây hoàng hậu cũng biết chính xác và kể lại đời trước của mình. Như vậy cả hai vị đã công bố các nghiệp quá khứ xong. Từ ngày ấy hai vị truyền lệnh xây sáu bố thí đường tại bốn cổng thành, giữa kinh thành và tại cung môn. Rồi để khích lệ toàn cõi duyên phù đề, hai vị thực hành đại bố thí, giữ các giáo đức và các ngày trai giới, nên lúc mạng chung được tái sinh cõi thiên. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy hoàng hậu Rahula và vua chính là ta. Chúng con chính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa lễ thưa đạo sư, kính thưa lễ thưa tôn đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay có đề cập đến một nhân vật lịch sử ở trong đạo Phật, đó là hoàng hậu Malika, mà khi hát gọi là hoàng hậu mạng lợi. Thật ra thì hình ảnh của hoàng hậu Malika ở trong lịch sử của đạo Phật tương đối đặc biệt. Ở trong kinh điển Pali thì đề cập đến hoàng hậu Bạc Lợi hay đồng hậu Marika như là một người phụ nữ không những chỉ có niềm tin mà còn có trí tuệ. Và mặc dù hoàng hậu không có trực tiếp xen vào các việc triều chính của vương quốc Triều Tắc La, người vua Cô Sa Lát, nhưng về ý nói của hoàng hậu có một ảnh hưởng đặc biệt đối với vua Pasenad, người tức là vua Pasenadis. Ở trong nhiều trường hợp, hoàng hậu Marika hay hoàng hậu Mạc Lệ đã chứng minh cho thấy rằng một người phụ nữ lại là một vị chỉ sống trong hậu cung thì mà ảnh hưởng về phương diện hành sự cũng như cái nhìn đối với vị vua tranh giành vị nước của một lãnh thổ lớn như không thể phủ nhận được. Có cái điểm Pali thì ghi lại rất là nhiều, kể cả một bài kinh lễ trong Trung Quốc kinh đề cập đến cuộc đối thoại của vua Pasenad và hậu Mạc Lệ. Thế là như cách đây vài hôm chúng ta có nghe câu chuyện vua Pasenad nằm mơ thấy 16 điềm mộng gọi là đại mộng, và nhà vua sợ hãi tìm sự giải thích cúng tế thì các vị Ba La Môn. Cuối cùng nhờ hoàng hậu Marika mời nhà vua tìm đến Đức Phật. Thứ thì có lẽ là câu chuyện của hoàng hậu Marika đã là một nguồn cảm hứng cho những tác phẩm về sau này. Ở trong đó có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất của Phật giáo Đại Thừa tức là kinh Thắng Mai, mà hình ảnh của Thắng Mai phu nhân mặc dù ở trong kinh điển của Phật giáo Đại Thừa thì gọi đó là con gái của hoàng hậu Mạc Lệ và vua Pasenad, nhưng mà người ta vẫn vật thấy rằng có cái phong cách của một vị một người có cái nhìn rất là thoáng và được cái trí tuệ hiểu biết của mình. Dĩ nhiên là ở trong cái trường hợp của Vinh Thắng Man thì Thắng Man cũng đặc biệt một người phổ biến cái tư tưởng của Đại Thừa, nhưng mà các học giả ở trong đó kể cả một cái Edward Conti thì đều tin rằng Thắng Man phu nhân là một hình ảnh, một cái hư cấu được mượn từ hình ảnh của hoàng hậu Mạc Lệ để phiên trợ cho kinh điển của Phật giáo Đại Thừa về sau này. Dù nói thế nào đi nữa thì chúng ta phải nhận rằng hoàng hậu Mạc Lệ, hoàng hậu Marika là một người có nhiều trí tuệ. Cái những việc mà quý vị còn có một người quý vị dường như là quý vị nghe chứ tôi không được hả? À, quý vị có nghe tôi nói chuyện được không? Trong kinh Marika hay hoàng hậu Mạc Lệ có một được ghi lại ở trong kinh điển với nhiều giai thoại rất đặc biệt khi hoàng hậu đã biểu thị được cái đức tin và trí tuệ của mình. Mà khởi đầu cho câu chuyện của hoàng hậu Mạc Lệ, chúng ta được nghe đến một câu chuyện của niềm tin. Câu chuyện đó là nàng vốn xuất thân từ giai cấp thương gia, như chúng ta được biết là trong xã hội Ấn Độ có bốn giai cấp: giai cấp Bà La Môn từ giai cấp giáo sĩ, rồi giai cấp sắc lý liệu từ giai cấp chiến sĩ hay giai cấp vua chúa, rồi giai cấp thương gia và giai cấp thủ đà la. Những người ở trong giai cấp thương gia như lãm bàn và bị tôn giáo, như cấp của trang hoa kỳ là Bà La Môn, và họ thường không có tham vọng chính trị. Nhưng mà những người này tương đối là có đời sống phú túc, và cái chức vụ mà cao nhất mà họ làm được phủ phố hay nhà vua, ở trong thành người giàu có nhất của thành phố thời đó. Thứ gì Hoàng hậu Marika cũng xuất thân từ giai cấp thương gia, tức là cha là người buôn bán, và thân sinh của Hoàng hậu Marika là một người có cái tiệm hoa rất lớn. Nếu quý vị được sang Ấn Độ thì quý vị hiểu rằng người Ấn Độ thì họ hay cúng tế. Trong cái việc cúng tế của họ thì cái việc mà bán các tràng hoa và bông hoa điểm dừng nó là một trong những cơ sở làm ăn rất là thịnh đạt ở thời nào của Ấn Độ cũng vậy. Đến ngày hôm nay thì người Ấn Độ họ vẫn thường có những khóa lễ hội gọi là puja mỗi ngày, và trong những khóa lễ đó thì họ cúng rất là nhiều bông hoa hương liệu. Trong trường hợp bà hậu Malika xuất thân từ các thương gia, và có một lần nàng đi chơi, quý vị nhớ là tiểu thư và con của nhà giàu thì thời đó thì chưa họ đi không có ăn mặc ở bên ngoài, mà trái lại mang theo ba phần thức ăn. Thức ăn ở đây là một cháo nấu từ từ cơm địa hồ, đúng là cháo nấu bị da ua, một loại sữa chua. Lần này thì chúng tôi có thử một lần, thành ra ăn thì nó ngon nhưng mà mau ngắn, như người Ấn Độ học quen cũng thử được xem như là một trong những món ăn thượng vị của giới giàu đó. Bởi vì nấu cái đó thì phải canh liên tục, nếu không canh thì nó sẽ bị đông lại hết. Thì thứ gì đằng tiểu thư Marika đi vào trong công viên để chơi với các tiểu thư khác, mang theo ba phần cháo nấu bằng sữa chua này. Nhưng mà rồi nàng gặp Đức Thế Tôn, và bằng tất cả cái lòng tính hơn đã đem cúng dường lên Đức Phật phần cháo này. Đức Thế Tôn khi nhận phần cháo, ngài đã mỉm cười. Mà cái đằng chánh giác thì không có cười như chúng ta là bình thường, mà ngài cười khi ngài biểu thị những sự gì đó, mà nụ cười của một vị ứng cúng rất là nhẹ nhàng, chỉ thoáng một chút. Và Tôn giả Ananda là sĩ giả của Đức Phật, cũng là một người rất phát triển. Tôn giả Ananda có thể nói là một sĩ giả mà rất là hiểu biết, và đồng thời rất là bén nhạy. Nụ cười của một vị chánh đẳng chánh giác là một nụ cười rất nhẹ và rất thoáng qua. Nhưng mà Tôn giả Ananda thường nhận ra điều đó từ Đức Thế Tôn gặp những duyên sự. Và Tôn giả đã hỏi Đức Phật: nhân duyên tại sao Đức Thế Tôn đã điểm cười như vậy? Thì thứ gì Đức Thế Tôn đã cho biết rằng thiếu nữ này do cái phước mà cũng như giáo được Như Lai, nội trong ngày hôm nay sẽ trở thành chánh hậu. Thật ra điều đó là một điều hết sức là khó, hết sức là khó để tưởng tượng được. Nếu mà lời đó không xuất phát từ kim cổ của Đức Phật thì rất khó có ai có thể nghĩ rằng sự việc có thể xảy ra được. Nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là Marika nói theo ngôn ngữ ngày nay ngày là một commoner, là một thường dân. Và một thường dân bởi vì là xuất thân từ tổ giai tộc thương gia, chứ không phải là giai tộc sát địa vị. Nàng không bao giờ có dịp đến gần các vị vua chúa. Đồng thời cái tên tư cách mà chúng ta gọi là môn năng hộ đối từ xưa đó, là bà là môn cưới bà là môn sắc đế liền, quý sắc đế liền, thương gia lấy thương gia, chứ không có ai mà một cô gái xuất thân từ gia đình thương gia mà lại nghĩ đến chuyện trèo đèo lên trở thành một vị hoàng hậu. Và nếu được chuyển vào trong cung thì nhiều lắm chỉ là một phi tần nhỏ, chứ không thể là một hoàng hậu. Và cũng rất ít gì một cô gái như là Marika gặp được nhà vua sao có thể trở thành hoàng hậu được. Nhưng mà hôm đó lại là một trường hợp đặc biệt. Thì chúng ta được biết rằng sau khi mà qua trở thế, giết cha tức là Bùa Bình Sa Vương để xóa ngôi, thì trên phương diện khuyết thống thì thì vua sẽ thế gọi vua Bình sẽ gọi vua Ba Tư Nặc là cậu. Là cậu bởi vì mẹ của vua sẽ thế là hoàng hậu Vidhi đấy, là em ruột, là em của vua Ba Tư Nặc gả cho vua Bình sẽ được. Nhưng mà sau này khi qua sở thế phẩm rồi đại nghiệp bất đạo rồi, thì vua Bình Sa Vương với tư cách là một người cậu và tư cách của một người vua lớn nhất là gì, là đang quân sinh phạt. Nhưng mà nhà vua lúc bây giờ tuổi đã lớn, quý vị biết rằng vua Bình Sa Vương mất năm Đức Thế Tôn được 72 tuổi, thì câu chuyện này xảy ra vào năm khoảng 7 năm trước khi Đức Thế Tôn viên tịch. Thì thời đó là vua Ba Tư Nặc ít nhất là cũng 72-73 tuổi. Vua Ba Tư Nặc thì sinh ra cùng một năm với Thế Tôn cùng tuổi, năm Đức Thế Tôn 80 tuổi thì Ba Tư Nặc cũng 80 tuổi. Và sự việc mà vua Bình Sa Vương vì đạo chết xảy ra khoảng năm Đức Thế Tôn 72 tuổi, thì lúc đó vua Ba Tư Nặc đã được vua chinh phạt vua Sa Thế. Nhưng mà sức thì đã yếu rồi, mặc dù vốn là một người văn võ toàn tài, bình thân rất là quân lịch, rồi là quân lịch một thời. Nhưng mà lúc bây giờ tuổi già sức yếu, nhà vua đã thua trận và trở về. Thì khi nhà vua thua trận trở về, thì nhà vua trong lòng vừa buồn một tuổi bực. Buồn á là tại vì ra trận không có thành công bất kỳ, là tại vì tự mình xác định và bây giờ cảm thấy là mình đã không còn cái thời quân lịch như thời xưa nữa. Do đó thay vì đi thẳng vào hoàng cung, thì tâm trạng của một người ví dụ như nếu mà nhà vua thương dinh và mọi việc được suôn sẻ mà có thắng lợi trở về xa khúc khải hoàn, thì chắc chắn là nhà vua vào trong thành xá vệ một cách hiên ngang như là một vị vua hồi đạo. Nhưng mà trong trường hợp này thì nhà vua lại thua trận, do đó nhà vua đã không có về thẳng ở nội viện ở trong hoàng cung, mà nhà vua giới nhà vua đi ở ngoài thành xá vệ. Và đó thì nhà vua Malika sẽ đọc chữ từ mặt lại. Malika năm đó 16 tuổi. Ở trong kinh diễn tả là nàng tuy là da hơi không có trắng, chúng ta gọi da bên ít, nhưng mà có một cái nét rất là duyên dáng, rất là yêu kiều. Và khi nhà vua gặp nàng thì câu hỏi đầu tiên của nhà vua hỏi rằng nàng đã có gia đình chưa? Thì chữ thư Malika trả lời là dạ chưa. Thì thứ gì, đây là một cái sách nói rất là lịch sử của một vị quân vương. Thật ra vua Ba Tư Nặc là vị vua cả xứ Kiều Tắc La, nhưng mà đấy là vua tìm một người nữ mà gần gũi phục vụ, thì nhà vua cũng tìm một người chưa có gia đình. Và để biết như vậy thì nhà vua dạy chỉ thư mặc lợi ngồi đó để mà chúng ta gọi là hầu cho nhà vua ngủ, quá mệt mỏi đường sắt. Và khi nhà vua ngủ như vậy thì nhà vua gối đầu lên cái chân của sứ điện Malika. Cái bản sứ dạy thì nói rằng nhiều phút mà nhà vua gần với gối đầu lên chân của sứ điện Malika mà ngủ rồi, thì nhà vua tìm thấy một cái cảm giác rất là dễ chịu. Cảm giác đó nó có thể bắt được tình cái nét đẹp, cái sự lôi cuốn của một thiếu nữ mới 16 tuổi. Và đồng thời ở trong kinh cũng nói rằng Malika mặc dù đã mất 16 tuổi nhưng mà lại có một cái sự đoan trang kỳ phục và có một cái tư cách rất thả ái, không giống cái nhìn của gái bình thường. Và nhà vua ngủ một việc dài sau sự kiện thì nhà vua cảm thấy khỏe rồi. Và khi nhà vua khỏe thì nhà vua nhận ra rằng nhà vua nằm gối đầu trên chân cung sứ nữ ngủ, và qua một vài câu đối thạc sĩ, thì vua có thể cảm nhận rất đặc biệt cái trí tuệ này. Thì thưa quý vị, như câu chuyện mà chúng ta được nghe là chiều hôm đó nhà vua đã cử một đoàn xe hộ tống được một chiếc lồng xa lớn, lồng xa để xe của nhà vua đi cùng với một đoàn tùy tùng và để tìm cái đỉnh Marika ở tại cái khu vực mà nhà vua đã nghỉ và đã rời khỏi chỗ đất sáng hôm nay. Tìm một thứ lĩnh như vậy không có khó, là bởi vì nhà vua đã đưa này về nhà. Nhưng mà lần này nhà vua trở lại thì câu chuyện này nó có một chút lãng mạn, mặc dù thời giới thì nhà vua hơi lớn tuổi rồi, nhưng mà đại khái một vị quân vương mà tìm thấy cái tình yêu của một thiếu nữ xuất thân như gặp bình thường gặp thương gia thì nó cũng là trường hợp tương đối đặc biệt. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa là nhà vua đã nhanh chóng đưa thiếu nữ trở về cung và làm lễ quán đảnh từ lễ rải nước và phong cho nàng trở thành chánh hậu, tức là cái vị nữ nhân mà có thể là lớn nhất quyền lực nhất ở trong cung, dân ngôi của vị quốc hậu. Còn nhiều lúc đó nhà vua cũng có nhiều cái phi tần người bị ái hoàng phi ra, nhưng mà đặc biệt là mời Marika về làm chánh hậu, bởi vì đây là sự sắp xếp công khí cái quyền lực của nhà vua. Khi mà nhà vua muốn biểu thị lên nhà vua, đặc biệt là số mái một người đàn ông. Thế đối với tất cả những gì diễn ra buổi chiều hôm đó, nó đều đúng như là lời Đức Thế Tôn đã tiên tri khi mà ngài điểm sự. Ngài nói rằng thiếu nữ này dấu không biết được, mà ngài nói ngày hôm nay sẽ trở thành hoàng hậu. Thế thì quan trọng kể cho chúng tôi một chút chút. Xin lỗi quý vị, chúng ta đã trở lại. Và khi trong đất Phật xưa ví Phật tử như được, chúng ta được biết rằng theo A Di Đà thì tất cả những việc mà chúng ta làm được, dù là việc thiện hay bất thiện, nó đều có ba cái khả năng để sinh quả trong ba thời kỳ. Một là hiện kiếp thì chúng ta gọi là hiện báo nghiệp, hoặc là kế tiếp gọi là sanh báo nghiệp, và nhiều đời sau đó để từ thì hai cái đi chúng ta gọi là hậu báo nghiệp. Nhưng mà trong cái việc mà phước phát sanh, dù là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp, nó còn có một yếu tố khác là có những phước báo mà sanh ra rất là thù thắng. Và về cái sự thù hận này thì những nghiệp báo soi sáng cho chúng ta một cách rất là cụ thể. Nó tương tự như mình trồng hoa màu, cái hạt giống tốt là một yếu tố mà đất đai có phì nhiêu hay không là một yếu tố khác. Rồi cái cách mà chúng ta gieo trồng có lẽ là một yếu tố khác. Nói tóm lại là đức tin như là một hạt giống, thiện tâm như là một hạt giống, và cái đối tượng mà chúng ta làm phước ấy, nó là cái đối tượng càng thanh lịch, càng trong sạch thì cũng được càng nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ như mình trồng cây, nhưng mình trồng cái gì mình có hạt giống tốt thì biết trồng, nhưng mà tùy vào cái phong thổ, tùy vào đất đai của mình, nơi mình ở, đất đai nó màu mỡ thì những hạt giống nó sẽ sân sôi nảy nở, sẽ thành nhân giống rất là mạnh mẽ. Ai mà đã trồng qua nghề nhầm nào làm nông rồi thì hiểu cái đất nó quan trọng như thế nào ở trong nông nghiệp. Lấy ví dụ như chúng ta nói về trường học, vì là sống ở miền Nam đó, hiểu nước sông của sông Tiền, sông Hậu nó vốn có nhiều phù sa. Cái gì có nghe nói cái phù sa sông Tử hàng năm thì dâng lên một lần mùa nổi đó, như nước sụp sụp thì chắc chắn là phù sa nó sẽ làm cho những con đỡ miền Nam trở nên màu mỡ. Mà do vậy người miền Nam thì có một lợi điểm là trồng trọt thu hoạch rất là dễ dàng, tại vì đất đai màu mỡ. Thì tương tự như vậy, khi mình làm phước, mình làm cái gì nó luôn luôn nó dựa lên trên một điều như trong ai thì làm thế, năng duyên và sở duyên. Năng duyên là cái gì mà có thể chất là tác động và cái sở duyên là cái gì bị tác động. Và ở trong kinh cũng giải thích rằng như trường hợp mình bố thí, tâm mà mình bố thí thấy mạnh hay yếu để cho quả, nhưng mà rồi nó ảnh hưởng yếu tố khác như là phật thí và cái đối tượng mình bố thí. Trong trường hợp mà không thắng thù thắng nhất là cái người bố thí cúng dường là người bố thí bằng tâm tốt, mà cái người nhận bố thí cúng dường lại là một người rất là tâm sạch. Thì cái tâm tốt sạch thì dễ lắm. Thì tâm tốt sạch ở đây là chúng ta nói rằng có nhiều trường hợp mà mình thấy cái gì đó như quý Phật tử đi chùa thì chỉ tăng khổ phát tâm để lo, hay là cứ bị làm cái gì đó quên mình, không có nghĩ đâu à, mình sẽ được cái này được cái kia, mình chỉ làm rồi làm thôi. Lúc đó cái gì tâm cực phải công sạch. Và đặc biệt những người nào một cái những giới như là ngũ giới thì người ta được xem như có cách để thanh tịnh tâm trí, và nhờ như vậy cái tâm thì được công sạch. Phát tâm công sạch là cái kiểu mà chúng ta thường được nghe ở tại các quốc gia Phật giáo miền Nam đó, thì như ta nói là vì đã phát tâm công sạch thì là phát tâm cúng dường một cái thanh tịnh. Cúng dường thanh tịnh ở đây là cúng dường quan trọng cái niềm tin của mình, không vì danh, không vì lợi, không vì sợ, không vì si mê. Nhưng mà xem ra thứ gì cái tâm mà của người bố thí đó, tâm công sạch nó dễ tìm, dễ làm, dễ thực hiện, dễ khó hơn là cái đối tượng. Cái đối tượng mà nhận của bố thí, mà cái đối tượng đó càng công sạch thì cái phước của người thí chủ càng nhiều. Chúng tôi lấy ví dụ là quý vị mà bố thí cúng dường, hẳn quý vị cúng dường cho một vị tu hành, mà cái gì tu hành nào mà kêu quý vị bố thí cũng được, mà vì đó ưa thích đắm nhiễm tham đắm trong cái vật cúng dường thì cái phước nó không nhiều bằng những vị mà nhận cái vật cúng dường đó mà không có cái tham cầu. Mà vì vậy ở trong Phật giáo khi mà chư tăng mà khi mình dùng cơm hay là thọ bốn món vật dụng mà tính phí quán trưởng này, thì sẽ làm cho phước báo của thí chủ tăng trưởng, và chẳng những vậy mà không có nợ với chính thí. Chứ về ví dụ là phật tử mang sự ăn chùa cũng được tăng, chỉ tăng thọ thực mà cũng quán tưởng, quán tưởng là mình thọ dụng đi, không phải là vì bị làm cho thân thể được tức là không phải để làm là mình giống như lịch sĩ hay là để ăn uống để đẹp, không phải ăn để mặn, ăn để đẹp, mà ăn ở đây tức là để làm cái điều kiện duy trì cái cơ thể này để cho sự tu tập. Đơn giản như vậy, tức là hiểu rõ cái mục đích mà mình thọ thực và thọ dụng một cái chính đáng. Thì nếu vị tu sĩ mà khi mà thọ những của chánh thí thì bước đông tình thiện rồi, quán tưởng như vậy thôi, không có dính mắc còn kia, thì gọi là thọ bằng ánh công trạch. Thì lúc đó vị đó đang làm một việc là người ta cúng dường bằng tâm công trạch và mình nhận bằng tâm không tham đắm, thì người đó có phước gì. Nhưng mà nếu mà mình nhận bằng cái đó mà mình nhận bằng cái tâm tham đắm thì vị kia cũng có phước, nhưng cái phước không có thù thắng đâu. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta nói tại trong quán tưởng. Và ở trong chữ vạn có một cái chữ rất là đẹp, về sau này thì có một giáo đại thừa hiểu khác đi, nhưng mà trong kinh chữ vạn thì có cái chữ rất là đẹp là chữ a la hán. Ở trong phần giáo đại thừa thì a la hán là hàng hạng tăng, nhưng mà đúng là chữ a la hán mà a la hán thì là ứng cúng. Ứng cúng tức là một chính đáng thì cúng gì. Dạ, ví dụ mình nói là cuối đầu đảnh lệ được thường tôn, một chánh biến thì đáng cúng gì. Cái chữ mà ứng cúng là chữ rất là đẹp, chứ không phải gì chữ A-la-hán là chữ độn căn hay hạ căn, giống như là cái điểm chữ đáng sự đề cập. Thì cái chữ ứng cúng ở đây tức là bậc trong sạch. Cái bậc trong sạch, nếu mà mình cúng dường đến bậc bị trong sạch là thì giống như mình gieo cạn giống ở trên một cái miếng ruộng phì nhiêu màu mỡ, cạn giống nó sẽ đâm chồi nảy nọc rất nhanh rất tốt. Là bởi vì sao? Đó là cái đối tượng thù thủy. Chúng ta được biết là có nhiều trường hợp mà cái sự bố thí mang lại mà gọi phước báo vô lượng, phước báo vô lượng. Chúng ta lý hình ra là trong ba trường hợp mà được đề cập đến. Trường hợp thứ nhất là của một vị vừa nhập diệt thọ tưởng định và sau đó đi khất thực, vì lý do là đã 7 ngày mà các vị nhập diệt thọ tưởng định, do đó cái cơ thể đang cần có thực phẩm. Nhưng mà bởi vì trong 7 ngày đó các vị nhập diệt thọ tưởng định, nên khi cái tâm có thể là hoàn toàn nghĩa là đạt đến cái cao điểm, cái sự cao vời nhất của cái gọi là tâm giải thoát. Thành ra hầu như là cái phước nào mà tạo ra việc phước đó nó đều kết quả nhãn tiền, phước báo lớn thì không nhỏ. Đó là một trường hợp. Trường hợp thứ hai là trường hợp cúng dường đến đại chúng phân tăng già mà không có phân biệt. Ở đây là một cách rất là đặc biệt. Ví dụ như quý vị cúng mang thực phẩm đến chùa Đại Tăng, hay là mang thứ vật dụng đến cúng dường Đại Tăng, mà cúng dường nghĩa thầy A, thầy B được. Thì quý vị thầy A, thầy B đó, có thể là vị đó thích những vật dụng đó, các vị đó hoan nghị vật dụng đó, thì do các vị thích chú đấm hiện như vậy, cái phước quý vị không bằng mà cái chuyện mà cúng dường chung cho đại chúng tăng già. Phật tử Việt Nam mình thì không biết hoặc không có quen điều này, thật ra nó là một cái bí quyết. Dạ, ví dụ như ở trong cuộc đời này mà mình làm phước, mình lựa vị này, gọi là lựa vị này, vị kia, vị này tốt, vị kia xong, thật ra khó lắm. Người ta nói là hỏa hổ, hỏa bì, nan quả khổ, tri nhân tri diện, bất tri tâm. Vẽ cột thì chúng ta vẽ cái da ngoài, chúng ta sẽ vẽ cái xương ở trong được. Con người mình biết biết mặt, biết lòng. Bây giờ quý vị đi lựa những vị này, vị kia, gọi là bị trong sạch, bị tốt đẹp hoàn toàn thì mình không lựa được. Có nhiều khi mình thích vị này, không thích vị kia. Và cái đặc hiểu của chúng ta thường là hiểu đặc cá nhân. Nhưng mà đối với tăng á, thì thường nó là thống lý đại chúng, hay là cái tăng thể, có nghĩa là đại chúng tăng già, không có phân biệt. Thì cái đó là cái thù thắng. Tại khi đó thì tinh thần của đại chúng tăng già, thì cái đối tượng đó là cái đối tượng của một cái đoàn thể để duy trì cái giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta nghĩ như vậy, tâm nhìn rất rộng, cái đối tượng rất rộng. Và đặc biệt cái đối tượng mà gọi là đại chúng tăng già dựa trên cái suy nghĩ, cái sự lãnh hội, cái sự nhận thức của chúng ta. Và do vậy trường hợp của chúng ta cũng như hay là trường hợp của một vị mà đã hoàn toàn giải thoát, chúng ta gọi là bậc Arahato hay là bậc Arahant, từ bậc ứng cúng. Thường quý vị thấy ở trong các câu kinh mà họ tự mình chú dịch thế là đánh lấy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chính đẳng giác, một vị A-la-hán gọi là ứng cúng, thế bậc đáng cúng dường. Thì trong ba cái trường hợp mà chúng ta vừa đề cập được, thì trường hợp nào cũng nhấn mạnh lại yếu tố thanh tịnh đó. Cái sự thanh tịnh rất là quan trọng. Cái sự thanh tịnh của người bố thí và sự thanh tịnh của người thọ thí, nó làm cho phước báo trở nên viên mãn, trở nên mỹ mãn. Thường thì chúng ta viên mãn cái gì viên mãn, nhưng chính thực ra cái sự viên mãn là khi nào mà cái phật cúng dường thì hợp đạo, cái tâm cúng dường thì trong sạch, và cái tâm mình nhận sự cúng dường cũng trong sạch. Và Đức Phật là một vị tối tôn ở trong cuộc đời này. Tự thân Ngài là một vị giác ngộ giải thoát, và Ngài bị xem như là vị tuyên thuyết pháp vô thượng, ban bố pháp vô thượng. Mà do vậy Ngài vừa là vị chánh đẳng giác nhất, Ngài là vị pháp vương để ban bố giải thoát, Ngài đều vừa bậc ứng cúng hoàn toàn trong sạch, Ngài hội đủ tất cả những điều kiện để trở thành một phước điền ví dụ. Và ở trong đời sống của chúng ta mà gặp được những bậc như vậy được, thì thật sự hết sức là hữu duyên và hạnh hữu phước. Nếu mình đọc kinh bổng sanh này, chúng ta đọc nhiều câu chuyện ở trong các kinh điển, thì chúng ta sẽ có những người mà được có cái phước là sanh ra gặp được Đức Phật sẽ đại chánh giác, gặp Ngài mà chỉ đánh lễ Ngài, gặp Ngài mà chỉ nhìn thấy cái từ dung của Ngài từ xa cũng khoan hỷ, gặp Ngài mà được cúng dường như Ngài thì quá thực là quá phước. Họ bắt như quý vị đọc rồi, là cũng mà nhầm lấy cái mục đích vừa màu mỡ nhiều phù sa, vừa màu mỡ vừa tốt nữa. Mình gieo xuống ông bà chúng ta thấy nó làm chơi ăn thiệt, nhưng mà ở đây chúng ta không nói chuyện làm chơi, thì chúng ta nói là tạo công đức. Có khi là cùng một công đức người đời họ thấy rất rõ, nhưng mà họ không hiểu được cái tâm trí rất là trong sạch, và cái đối tượng họ thì rất là trong sạch. Nên khi mà chúng ta nghiệm những điều này, thì chúng ta thấy rằng tại sao Đức Tôn sư sẽ bị khỏi duyên. Nếu mà Đức Tôn mà Ngài không biết thật thực, mà Ngài cho tổ chức những chương trình mang hộ trì tam bảo, hay là sự hộ trì các vua chúa để quanh năm suốt tháng, mà Ngài chúng ta không đến từ nguồn chúng, thì làm cho nhiều người mất đi cái phước. Ngài gọi là bị khóa duyên, đi tìm bình. Đi khóa duyên này là để tạo cái duyên lành cho tất cả chúng sinh được gặp Ngài. Từ trong quá khứ xa xưa thì chư Phật cũng vậy, chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, và các đề tử Phật và chư Phật gọi là các đệ sinh tu giả đều tạo thành cái điều kiện cho những người đang vẫn phát tâm trong sạch được cơ hội tạo phước phước thắng. Thì quý Phật tử đọc câu chuyện này thì chúng ta nói cho tóm tắt là một thiếu nữ xuất thân từ giai cấp tầm thường, không phải giai cấp nô lệ mà giai cấp thương gia như là của họ Malika, và do cúng dường cơm sữa đến Đức Phật, cúng dường cháu địa hộ cháu gia ua đến cho Đức Phật, mà đã khiến mình thành tựu được quá vị rất lớn là trở thành chánh hậu của một vương quốc phồn thịnh bậc nhất thời bây giờ ở tại như trung thổ trên cái lưu vực sông Hồng. Chúng ta đọc những câu chuyện này để chúng ta thấy trong cuộc sống có cái duyên để gặp bậc thiện lý, có cái duyên để gặp cái bậc vô tham, có cái duyên để gặp bậc mà hoàn toàn giải thoát, không phải là chuyện dễ. Và chúng ta nên cũng biết là để đời này và đời sau khi gặp ra đời, chúng ta biết được cái phúc duyên như thế nào khi mình được đặt những ít thực phẩm và cái bình bát của vị chánh đẳng giác. Hiểu được như vậy thì chúng ta nhớ lên hình ảnh của vua Bình Sở, của vua Tân Tài. Khi mà thấy Đức Sư Hôn đi khắp thời trên đường phố Ca Thị Lạ Vệ thì chàng vua học cảm thấy tủi thân. Nhưng mà khi nghe Đức Sư Hôn thuyết pháp một câu kể này, nhà vua tỉnh ngộ và trở thành một đệ tử Phật. Cái bậc Sư Hôn đức thư quý Phật tử, hôm nay trong bài học này chúng ta đã đặt được là Chư Phật là cái nguồn phước vô thượng. Và trong cái nguồn phước vô thượng đó, nguồn phước màu mỡ thì như thế, những ai có tâm là sẽ tạo được nhiều phước. Và trong trường hợp này, cái tâm thí và người thọ thí quan trọng, và cái bậc thí thì tương đối thôi. Nhưng mà nói chung thì, thứ gì chúng ta có thể khẳng định một điều là Đạo Phật chú trọng đến cái giá trị thanh tịnh của tâm tư của người cúng dường, người thọ thí, và một bậc hoàn toàn giải thoát và bậc tuyên lưu pháp bảo vi diệu như là Đức Thế Tôn thì đúng là một khủng phước vô thượng. Và tôi đồng đức và thưa quý Phật tử xin được viết lời ở tại đây. Và tiếp theo thì xin được thỉnh tôi đồng đức hỏi các kiếm sinh thật để điều học cho buổi lắng nghe hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp theo với câu thảo luận của sư tôn đức. Xin được viết lời và nhìn lại để cho vị Phật tử điều học. Nam mô Phật Thầy. Dạ thưa quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Dạ vâng. Chúng tôi vừa được biết rằng hôm nay chúng tôi là người giảng mà cũng là vị du học. Do vậy, để mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin được xin sự gọi của đại sư. Không biết sự gọi có mặt ở đó không? Dạ vâng. Dạ thì sự gọi đại sư có mặt ở trước máy. Và sự gọi đại sư... chúng ta được biết rằng tất cả những hành động của chúng ta làm phước cho ai thì làm được thì đều có cái khả năng để trổ quả trong hiện kiếp hay là kiếp sắp tới bằng nhiều kiếp sắp sau này. Như vậy thì ở trong đời sống này chúng ta tạo rất nhiều nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Ví dụ như nghiệp đó, nó đã là một cái gánh nặng hoàn toàn con không biết bao nhiêu nghiệp để được tạo ra. Thì tại sao có những nghiệp cổ quả trong hiện tại gắn gì, cổ quả gắn gì, mà có những nghiệp không cổ quả? Thì do những nhân duyên nào mà nghiệp được thành tựu và những nhân duyên nào nghiệp không được thành tựu? Xin được thỉnh sư tổ đại sư khoa vị cho biết thêm về điều này.
Nam mô Phật Thầy. Xin tri ân thầy tổ chức đảng. Lẽ ra thì đến ngày các vị giáo sư khác giảng thì được nghỉ, một vị khác như thầy tổ chức đảng sẽ điều học. Nhưng mà hôm nay thì thượng tọa vừa giảng xong lại cũng phải điều họp. Thật là quan hỷ. Nhưng lẽ thường thì trong cái phần điều họp đều lên các cái câu hỏi thì thường tự giác tẳng điều họp nó có phần đặc biệt hơn, linh động hơn. Hơn nữa là trong lúc điều họp thì người giáo chẳng có thể đưa lên một câu hỏi rồi sau đó thượng tọa có thể tạm nghỉ để chờ đợi cho các vị giảng trả lời cho câu hỏi. Thì trong câu hỏi đầu tiên của thảo luận ngày hôm nay thì tổ chức đảng vừa nêu cho chúng tôi nghiệp thì khi mà tạo, nếu nói theo A Di Đàm thì được pháp trong diễn trình tâm động lực cho vấn đề tá gồm có bảy, thường có bảy sát na. Thì trong bảy sát na đó, cái sát na thứ nhất trong diễn trình tâm thì có khả năng tạo quả hiện tại gọi là đức đức thất âm mắt, quyền định định âm mắt hiện báo nghiệp. Sát na thứ bảy, sát na động lực thứ bảy thì có khả năng tổ quả đời thứ hai, tức là sau đời sống này, gọi là ổn phật bát chá quyền định định âm mắt sinh báo nghiệp. Còn năm sát na ở khoảng giữa thì nó có mạnh lực trổ quả từ đời thứ ba trở đi, sau đời sống này, sau đời sống kế tiếp, thì bắt đầu từ đời sống kế tiếp nữa nó trổ quả, nó trổ quả mãi cho đến khi nào mà viên tịch với cả thôi, hoặc là giữa chừng mà nó có cái duyên cớ thì nó mất đi cái hiệu lực. Thì cái kiểu trổ quả này được gọi là apapa Aparapara Vedayi Phama là hậu báo nghiệp. Thì câu hỏi thường gọi nêu ra đó, tại sao có những nghiệp tổ quả và không? Ở đây thưa quý vị, nó có nhiều nhân duyên. Mà chúng ta khó có thể nói được. Chúng ta khó có thể nói được hết. Nhưng mà nó có bốn cái điều kiện để thành tựu cái lợi thế cho việc tổ quả. Chúng ta gọi là sampatti. Và có bốn cái sự kiện nó không có thành tựu được cái quả cái gì thôi, chúng ta gọi là kiết tập tí. Nhưng trong hiện tại, nghiệp mà nó cổ quả đó, có đôi lúc do nơi cái sự thích hợp ở cái phổi tái sanh, thích hợp ở cái phổi tái sanh gọi là rất tiết sanh bát tiết. Cái cõi mà chúng sanh đang sống nó có thích hợp để cái thiện nghiệp cái cổ quả hay không, thì cái vấn đề đó còn phải nói lại. Ví dụ như khi mà một chúng sanh họ khởi lên cái tâm thiện, nhưng mà họ đang ở vòng cái cảnh giới mà nó không có thích hợp để trổ quả, thì vì đó nên trong hiện tại cũng không có trổ quả. Ví dụ như là voi na, con voi Bali Lejaka hay là thị chúa ở tại rừng Bali Lejaka, dầu cho nó hộ độ cúng dường cho Đức Phật, nhưng mà ngay trong hiện tại vì đó là những chúng sinh ở cõi Trithana Yuli, tức là cõi bàn sanh, thì cái nghiệp mà được cúng dường hộ độ đến Đức Phật trong 3 tháng cư kiết hạ, nghiệp đó nếu mà đặt vào cái thế ở cõi người đó thì chắc chắn là sẽ trổ quả ngay trong hiện tại, nhưng mà vì là cái cõi tái sanh thuộc gọi là thú, do vậy cho nên nó không có trổ quả được. Chúng ta thấy trường hợp như là và hậu Malika ở cõi người thích hợp cho cái việc trổ quả hiện tại sau khi cúng dường đến Đức Phật, do cái năng lực đó, do năng lực phước báo đó mà ngay trong ngày hôm đó được vinh quang ở trong cái hương vị của một hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nhưng mà đối với những con vật như là những thị chúa hoặc là vô chúa Pa Li Lê Gia Cát, nó cúng dường hộ độ cho Đức Phật, ngay trong hiện tại nó không có làm vua làm chúa gì hết, không có làm hoàng hậu gì hết, không có làm tướng quân gì hết, hay là không có phát sinh lên tài sản lộc tài cho báo gì hết, nghĩa là cái nghiệp đó nó làm thì sau khi chết thì nó sanh về cõi trời, do nhờ cái phước đó sanh về cõi trời làm việc thi tử, thì lúc bây giờ cái nghiệp đó mới trổ quả được. Cho nên cái điều thứ nhất thì chúng ta nói nó thuận lợi và bất lợi ở đây đó, có thể và không có thể trổ quả, đó là tùy theo cái tình thú. Gặp tí thứ hai nữa, ủ bất tâm bất tín hay là ủ bất tín quý bất tín, tức là cái thân tướng, cái thanh y của chúng sanh đó. Một người khi mà họ tạo cái phước duyên, ví dụ như sau khi cúng dường đến Đức Phật xong, nếu như mà cái chúng sanh đó là những cái chúng sanh mà họ có cái thân tướng nó thích hợp, cái thanh y nó thích hợp, thì cái phước nó sẽ trổ quả. Giả dụ như hoàng hậu, ví dụ như thiếu nữ Malika, thiếu nữ này có cái phước ở trong quá khứ, cho nên hiện tại thì có cái sắc đẹp, có cái trí tuệ, có cái nét kiều diễm. Rồi khi mà nàng làm phước cúng dường cháu đến Đức Phật, do cái quay lực phước đó ngay trong hiện tại, nàng được ở vào một cái địa vị cao sang vật chất ở trong xã hội được giữa các nữ nhi. Nếu giả sử như một người phụ nữ xấu xí, có khuyết tật, bị câm hay bị điếc, hoặc là bị què tay và chân vân vân, thì cho dù vị nãy có cúng dường thì cái phước đó chỉ là cho sanh bóc nghiệp ở đời sau, chứ ngay trong hiện tại thì không có phát sanh lên được cái địa vị. Cho nên ở đây đó, nó còn tùy theo cái phước tướng nữa quý vị, nó còn tùy theo cái phước tướng nữa. Cho nên tạo nghiệp là một lẽ, nhưng mà cái phước tướng, cái thanh y đó, cái thân tướng ngay trong hiện tại nó cũng là cái môi trường thích hợp hay không thích hợp để cho cái quả nó trổ. Quả nó trổ, một người mà không có đầy đủ cái phước tướng dù cho hiện tại anh ta có làm phước, mà nếu mà tài sản mà nó phát sinh nhiều, nó sẽ không có thích nghi với anh ta. Cho nên cái điểm thứ hai đó chúng ta phải lưu ý là cái sanh y phải thích hợp với được. Cái phước làm vua, làm hoàng hậu, hay là cái phước làm tổ tướng vân vân, cái phước đó nó phải phù hợp với cái sanh y ngay trong hiện tại, tức là thân tướng ngay trong hiện tại. Cái điều thứ ba nữa gọi là kalasamati hay kalavipati, tức là thành tựu, tức là cái thời kỳ thích hợp hoặc là thời kỳ không thích hợp mà nghiệp có thể có khả năng trổ quả hay là không trổ quả. Thế nào gọi là thời kỳ thích hợp trổ quả? Tức là sau khi làm phước xong, sau khi làm phước xong mà cái phước đó tất nhiên nó sẽ trổ sanh cho cái chúng sanh này một cách thích hợp để được hạnh phúc an lạc ngay sau đó. Chứ còn nếu mình gặp cái thời kỳ một vị hung quân, hay là gặp những cái thời kỳ mà chúng sanh độc ác, gặp cái thời kỳ đó mà mình được cái phước trổ quả hiện tại mà mình giàu có hay là mình xinh đẹp mà bị những cái tên hung quân đó mà bắt đem về để mình làm hoàng hậu, thì chắc chắn là phải chịu khổ lâu dài. Thì như vậy chẳng thà đừng có phước phát sinh hơn là được phước. Thành thử ra ở đây như chúng ta thấy hoàng hậu Malika, thí nữ Malika, sau khi làm phước đến Đức Thế Tôn thì ngay trong ngày hôm đó được vua Pasenadi nước Kosala tấn phong làm hoàng hậu có quyền lực. Mà vua Kosala bây giờ là một vị vua thiện hảo, là một vị vua tốt đẹp, là một vị minh quân. Do vậy cho nên sau khi nàng lên hoàng hậu, nàng được cái sự sủng ái, và với cái trí tuệ của nàng đã, hoàng hậu đã giúp cho vua rất nhiều những cái chuyện sự khác, cho nên cuộc đời của nàng rất là hạnh phúc. Thì ở đây đó chúng ta sẽ thấy rằng chính cái thời kỳ nó thích hợp nó mới trổ quả được, cái thời kỳ mà không thích hợp thì không có trổ quả. Giả dụ như bây giờ chúng ta gặp cái thời kỳ mà chúng sanh phần lớn là họ nghèo đói, cực khổ vất vả, hoặc là họ đầu trộm đuôi cướp chẳng hạn, ở trong một cái xã hội rối ren như vậy mà cái phước của chúng ta phát sanh ra, tự nhiên chúng ta sống ở giữa những cái người nghèo khổ mà chúng ta bỗng nhiên giàu có, hay là ở trong một cái quốc lộ mà nhiễu loạn như thế mà chúng ta trở nên giàu có, thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị tai hại. Cho nên gặp cái thời kỳ đó thì chính cái phước báo nó bảo vệ chúng ta, nó không có trổ quả ngay trong hiện tại này, mà nó sẽ trổ quả ở cái thời kỳ thích hợp, cái thời kỳ mà chúng sanh hiền thiện, hay là thời kỳ mà đa phần chúng sanh họ có cái đạo đức tốt đẹp vân vân. Thì như vậy nó sẽ hộ trì cho chúng ta được an vui. Cho nên cái này là cái sự tích cực của cái quy luật phước báo, mà chúng ta nhớ không phải là lúc nào mà nó cũng có thể trổ quả được. Bởi vì phước báo mà trổ quả đó không phải chỉ là sanh lên cái quả được để đó rồi sau đó đem đến cái sự tai hại cho cái người hưởng phước, không phải. Và chính cái phước báo nó hộ trì cho cái người đó luôn luôn dài dài để được cái sự an vui hạnh phúc. Cái điều thứ tư nữa, cái nhân duyên thứ tư để mà tạo nên cái quả tốt đẹp ở đây, tức là phải yoga tâm tí, cái quả nó phát sinh như khi nãy chúng ta cũng đã được nghe thường tôi giác đẳng thuyết giảng trong cái bài giảng của mình, tức là người mà cúng dường ngay trong lúc đó tâm tư họ thanh tịnh. Thì quả thật khi nàng thiếu nữ Malika mà cúng dường đến Đức Thế Tôn với cái tâm tràn ngập niềm quan hỷ tịnh tính với Đức Phật, nhìn thấy Đức Thế Tôn thọ thực càng đứng sang một bên với niềm quan hỷ và an trú trong tuệ quán. Và do vậy cho nên ở đây nó phối hợp cái tâm yoga samadhi là trường hợp này, tức là bản thân nè cũng khởi lên cái tâm thanh tịnh và cũng vừa đến một bậc thanh tịnh như Đức Phật, thì do cái nguyên nhân này mà phát sinh lên cấu quả, quả nó phát sinh lên. Còn cái trường hợp mà chúng ta làm phước á, nếu như mà cái người thọ thí được thanh tịnh nhưng mà mình lời thí chủ mà mình không được thanh tịnh thì phước cũng không có phát sinh trong hiện tại được. Còn hoặc là mình được thanh tịnh nhưng mà cái người thọ thí là cái người không thanh tịnh, họ thọ dụng, họ thọ nhận cái họ bằng cái tâm tham hay là tâm sân chẳng hạn, thì trong trường hợp này gọi là không thanh tịnh. Thì như vậy cái người thí được thanh tịnh mà người thọ thí không được thanh tịnh thì cũng không phải là cái điều kiện để cho quả như trong hiện tại. Còn nói gì là một người bố thí mà thọ, người thọ thí không thanh tịnh, người thí cũng không thanh tịnh nội tâm, thì như vậy nó trở thành cái vô cá quyết quyết tập tí. Thì trong trường hợp này làm sao mà có thể trổ quả ngay trong hiện tại được? Còn cái sanh báo nghiệp, cái quả đời sau, quả kế tiếp sau khi sanh đó, thưa quý vị, thì cái trường hợp này nó lại khác nữa, nó khó khăn nữa, thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta làm việc phước bây giờ, chúng ta không có bảo đảm được trong cái giờ cận tử Marana Kamma, cái việc thì chúng ta sẽ hoàn toàn an trú và nhớ lại. Như chúng ta nghe cái câu chuyện bổn sanh ở đây, tiền thân của Đức Phật khi còn là một vị Bồ Tát, lúc đó là một người nghèo khổ làm tôi tới cho người ta. Nhưng mà Bồ Tát sau khi làm phước đến bốn vị Phật độc giác xong, ngài trở về và luôn luôn ngài có cái sự quan hỷ và ngài luôn luôn ngài nhớ tưởng đến bốn vị Phật độc giác đó cho đến lúc mạng chung. Hồi nãy khi chúng ta nghe bài thì chúng ta thấy rõ ràng, và như vậy ngài mới duy trì được cái thiện nghiệp để sau khi mạng chung sanh vào mẫu thai của chánh hậu vua Brahmadatta nước Varanasi để sau này là vua. Thì thưa quý vị, cho nên cái việc mà cái sanh báo nghiệp ở tương lai đó, tại sao gọi là bất định, là đối với chúng ta khi mà làm cái việc thiện nào, dù chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, nhưng mà trong cái giờ phút lâm chung chúng ta cũng khó có thể duy trì được, ngoại trừ là trường hợp một người ngay trong đời sống bình nhật mà họ tạo thiện nghiệp hoặc là họ tạo ác nghiệp mà trở thành như thiện nghiệp, thì trường hợp mà gọi là sammakkhadijjata, tức là chánh tính cố định, hoặc là một người tạo cái ác nghiệp bất thiện nghiệp mà tà tánh cố định, nikkhadijjata, như là giết cha giết mẹ giết a la hán, thì những người này họ đã làm cái việc đó rồi thì nó sẽ ám ảnh suốt, hay là nó sẽ đeo đuổi suốt cho đến khi cắt mệnh chung, thì như vậy mới sanh bóng nghiệp cố định được. Còn ngoài trừ những trường hợp trọng nghiệp thiện hay là trọng nghiệp ác đó ra, thì các cái trường hợp thiện pháp khác hay là ác pháp khác thì nó có mang cái tính chất bất định ở dưới anh lý người ta hết. Ở đây trong trường hợp này chúng ta cũng phải suy nghĩ, chứ chúng ta đừng quá ỷ lại rằng khi mà mình làm phước như thế này nó sẽ trổ quả trong kiếp hiện tại, hay là mình làm phước như thế này nó sẽ chắc chắn trổ quả ở kiếp thứ hai, kiếp sau khi chúng ta chết. Mới nếu mà chúng ta có cái sự suy nghĩ như vậy, chúng ta lơ đễnh hay là chúng ta dễ vui, chúng ta phóng tâm, thì như vậy quả nó không có phát sinh được. Như chúng ta thấy đức vua A Dục, vua A Dục Cát, mặc dù ngay trong hiện tại vua đã cúng dường đến chư tăng rất nhiều và hộ trì tam bảo, lập nhiều cái ngôi tháp để thờ Xá Lợi Đức Phật, và chính vua A Dục Cát đã ủng hộ cho Phật giáo thời bấy giờ một cái cuộc ủng hộ vĩ đại. Thế nhưng khi mà giờ phút lâm chung, vua đã khởi lên một cái tâm niệm sân hận đối với những vị quan đại thần mà không có tuân lệnh, không có nghe lời vua, cho nên vua chết thành là cô rắn. Rồi sau đó 7 ngày từ cái kiếp rắn, kiếp bằng xanh mới xanh về cõi trời. Thì như vậy trong trường hợp này nó trở thành cái xanh báo nghiệp, nó thành trở thành cái hậu báo nghiệp thiện rồi. Còn cái xanh báo nghiệp thiện thì vua mặc dù đang trong rất là phước vậy, nhưng mà sau đó thì vua khởi lên cái tâm niệm sân hận, cái tâm niệm ác, tâm niệm bất thiện. Thì như vậy nó cũng làm cho trở ngại cho cái việc mà thiện nghiệp đổ quả. Nói chung lại tức là nghiệp thiện hay nghiệp ác đi nữa, nghiệp mà đổ quả, cái điều này chúng ta khó mà suy nghĩ được. Cầm báo quý ba coi trên video, nghiệp quả phức tạp cái gì chúng ta không thể suy xét được rồi. Cụ thể nó phát sinh như thế nào, hay là cái trình độ của một vị Phật ngài mới có thể ngài nhìn thấy, nhìn thấu suốt cái sự kiện chúng sanh đó làm phước nó sẽ trổ quả như vậy. Như trường hợp mà Đức Thế Tôn ngài thọ nhận cháu của thiếu nữ Malika chúng dược, thì sau khi mà thọ nhận xong ngài thọ thực tại đó và ngài đã mỉm cười, tôn giả Nan Đa mới bạch hỏi Đức Phật nguyên nhân gì Đức Thế Tôn cười. Thì Đức Thế Tôn biết rõ là do nơi cái phước báo ngày hôm nay chúng dường đến ngài cúng dường đến vị chánh đẳng giác như ngài, thì thiếu nữ Malika này ngay trong ngày hôm nay sẽ trở thành hoàng hậu. Thì trong trường hợp là chỉ có Đức Phật ngài mới biết được rõ ràng thôi. Còn như chúng ta thì chúng ta chỉ bằng cách là chúng ta nghe giảng giải giải thích rồi chúng ta ước đoán. Cho nên bao giờ cũng vậy, hãy chúng ta làm thiện thì chúng ta nên duy trì lâu dài, làm sao để cho tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái trí tuệ, cái thiện pháp đó duy trì lâu dài, thì chúng ta mới có thể hy vọng là trổ quả được. Còn chúng ta đừng có dễ vui làm ác, bởi vì làm ác nhiều khi cái quả ác nó trổ bất thình lình, chúng ta cũng khó mà biết được. Phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là đối với ác pháp thì chúng ta làm có đôi khi nó là trổ quả trong hiện tại, nhưng mà cái thiện pháp thì chúng ta làm khó, cũng giống như cây mà chúng ta muốn cho nó trổ quả xanh tốt thì chúng ta phải công phu, phải vất vả lắm. Nhưng mà nếu cây mà chúng ta trồng muốn không có cho có, muốn không có cái, hoặc là nó không có thì tốt thì chúng ta bỏ, chúng ta đừng có bón phân, đừng chăm sóc thì nó sẽ eo ụt. Cái chuyện đó thì dễ thôi, còn cái chuyện mà cho nó xanh quả một cách tốt đẹp thì chuyện đó mới là khó. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Chúng tôi hơi là mất thời gian của quý vị một chút vì câu hỏi nó có tính cách rộng, cho nên chúng tôi mới trình bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính chân Thưa Thầy Đại Sư, bây giờ thì xin được tiếp theo bài học của hôm nay với một câu hỏi. Hồi nãy chúng tôi có thấy Đức Pháp Đăng có bảo trong rừng, như thế Đức Pháp Đăng đã rơi rung rồi. Không bao giờ Đức Pháp Đăng còn trong rừng, không biết Đức Pháp Đăng có bảo trước mái không? Để thật những Đức Pháp Đăng hoàn thị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ vâng. Để Đức Pháp Đăng có nhiều khi chúng ta xem truyện hay là xem phim, mình thấy rằng người nữ mà được tiến cung để làm hoàng hậu hay làm hoàng phi thì mà có nhiều khi là họa, khi chắc là vui mà lại là khổ. Thì bây giờ mình lấy một cái thí dụ nhỏ thôi, là chúng ta nghe câu chuyện rất phổ thông từ xưa là chư quân cống hồ chẳng hạn. Dĩ nhiên người Trung Hoa thì họ dùng chữ rợ hồ, ở phương Bắc thì họ dùng chữ hồ, tức là họ dùng cái chữ rất cụ thể. Nhưng mà rõ ràng chư quân về bên đó, chư quân trở thành một vị chánh hộ và ngày nay mà lăng mộ vẫn còn. Thì một cái người nữ mà vào trong cung trở thành một vị hoàng hậu á, thì có khi là đối với người đời đó là quả, tôi đó là phúc. Trên phương diện nghiệp báo thì chúng ta nghĩ sao thế nào, ví dụ một người nữ mà được cất nhắc vào cái địa vị cao sang như vậy đó, thì chúng ta có nghĩ nó là phước hay là do cái ác nghiệp. Về điểm này chúng ta giải thích như thế nào, xin thỉnh đề không đắc.
Thì thay vì cái bài học bằng keo, thay vì câu của thần hòa nhắc nhở hỏi về một người mà ví dụ như được tiến cung, hay là được tiến cung mà cắt này cắt kia, ví dụ mình thường ví dụ về miền Tây cũng có nhiều lần nói miền Tây là quê của mấy bà, thành là cái gì cũng cái hết, do bà công chúa mà những cái vùng đất miền Tây coi như là những cái tặng phẩm. Thì khi mình nói đến dù là cái người phụ nữ đó đi qua làm hoàng hậu cho một đức vua, dù đức vua đó là ở phía đông, phía nam hay là phía bắc đi nữa, thì thật sự cũng là một cái phước của cái người phụ nữ đó. Bởi vì thường thường mình cứ thấy những cái câu mà của Lữ Quốc Hoàng Hậu, cái người phụ nữ đó cũng xấu, nhưng mà có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Một vị vua nào núng tay nắm vào tay thì không thể nào quên bà được, rồi phải tiến cung mới làm hoàng hậu. Thì rõ ràng là dù là người phụ nữ xấu như vậy cũng được làm và làm nữ hoàng của hai đức vua, hay làm vợ của hai cái vị đế vương. Thì chính cái câu chuyện này Đức Thế Tôn này cũng chư tỳ khưu bàn luận về cái câu chuyện này, thì Đức Thế Tôn cũng xác định là bà có cái phước là do đã bố thí cúng dường đỉnh Chư Tăng. Nhưng mà lúc mà bố thí thì lúc mà mở cửa tiệm lò gốm thì thấy cái vị sa môn không có vui, nhưng mà khi mà vị sa môn nó hỏi xin cái gì thì nói rằng xin cục đất sét. Rồi khi mà bóc một cục đất sét rồi cảm thấy một cái cảm giác rất là lạ, và bà nguyện rằng nếu mà bố thí cúng dường thì có phước thì sau này cho bà làm một người phụ nữ mà có cái cảm giác khi ai rờ vào người của bà có cảm giác cũng như bà đang rờ vào cục đất sét, mà bây giờ bà cảm thấy nó mát, nó lạnh, nó mịn, mà nó rất là khó diễn tả vậy. Thì sau này đến thời kỳ Đức Phật đó, thì có một vị Lữ Quốc Hoàng Hậu mà được Đức Thế Tôn thì nhắc đến. Như vậy thì nên nó nhiều cái người nữ mà mình được tấn cung hay là mình được đưa vào cung để giảng hòa hai bên, thì theo con nghĩ đó là một cái phước của người đó thôi, chứ không phải là cái quả. Nhưng mà khi mà mình đến với một đức vua đó thì cũng tùy theo cái phước nghiệp của mình nữa. Ví dụ mình nói rằng một người mà như là tướng hậu mới ganh đi giá với hoàng hậu Simawati đi, nhưng mà tướng hậu mới ganh đi giá tuy là đẹp như vậy nhưng mà cái tâm tư nó rất là ác độc. Trong khi hoàng hậu Samawati thì xấu nhưng mà cái tâm tư thì hiền thiện. Và chính ở cái điểm này nên á, đức vua đã rất là thương, và bà cũng là cái người có đức hạnh nên bà có cái đức để cảm hóa đức vua. Và trong khi hoàng tướng hậu mới ganh đi giá cũng là hoàng là hậu ở trong cung, nhưng mà lại cái tâm hồn rất độc ác, ganh tị, và thường làm những cái việc mà không có phước đức, không có tạo được cái phước lành. Chính vì như vậy nên là sau này tướng hậu bị chết. Thì nếu mình nói là một người mà tiến vào cung là một cái phước, nhưng mà người đó có tiếp diễn cái phước của mình hay không, với cái tâm tư của mình có tiếp diễn được hay không. Nên bình thường mình thấy một điều là bởi vì mình nghĩ một điều, cũng như là bữa hổm Thượng Tọa Đại Siêu nhắc quý vị thấy, dù mình làm một cái phi tần hay là một hoàng hậu đi, mình cứ gặp cái gì cũng xinh, gặp cái gì cũng xinh thì làm người ta cũng ghét mình nữa. hay là mình gặp cái gì mình cũng sân hận, gặp cái gì cũng nóng nảy bực bội á, thì mình cũng một điều mà làm cho mọi người cũng ghét mình. Nên bình thường cái tham và cái sân á, nó cũng là một cái điều mà ngăn chặn cái phước báo của mình ngay trên hiện tại. Và thay vì á, mình có cái tâm, mình có cái thiện nghiệp đó, thì ngược lại mình thực hành được cái điều lành đó, thì mình lại được quý kính hơn. Nên bình thường nếu mà nói rằng tiến vào cung á, phải nói rằng do cái phước của mình. Nhưng mà khi mình vào cung á, rồi mình đọc ác quá đi. Nếu quý vị nào có đọc Thanh Cung 13 Hoàng Triều, nói về những cái người phụ nữ mà được vào trong cung đó, thì nhiều khi họ hại lẫn nhau, nhiều khi mẹ hại con hại mẹ, chị hại em cũng có. Mình thấy có nhiều cái câu chuyện mà khi mình được sủng ái, nhưng mà khi mà biết được những cái tánh tình độc ác, Đức Vua cũng không còn thương những người đó. Thì khi mình nghe những cái câu chuyện đó, mình nghĩ rằng không phải là những người phụ nữ thì không có phước, những cái phụ nữ này có phước mới được tiến cung như vậy. Nhưng mà khi mà mình nói đến cái hành động hiện tại nữa, cái người đó làm những cái việc mà thất đức quá đi, hoặc là làm những cái việc mà sát hại những người mà cũng được Đức Vua sủng kính sủng ái như mình, thành nó có nhiều khi chính vì vậy đó, cái tâm của mình sát hại những người đó, có nhiều khi những người đó là những người có phước nữa, nên chính vì vậy đó, nên mình phải chịu cái quả khổ. Mình cứ coi như là cái câu chuyện mà những cái vị vua mà bị bắt á, ví dụ mình nghe những câu chuyện của Bồ Tát á, là ngày vị vua mà ngày không có háo chiến, nên nó vị vua địch vua có bắt được ngày, ví dụ bắt được ngày á, thì cột co keo ngày lên, thì cái vị vua mà địch vua nó lại nóng nảy khó chịu trong người, cảm thấy rất là khổ sở. Thì nó cũng giống như vậy, khi mình nhiều khi quý vị thấy có nhiều lúc mà chúng tôi coi trong những câu chuyện bổn sanh, mà những cái thời kỳ Đức Vua mà ngày Đức Bồ Tát làm vua mà ngày không có háo chiến, mà vương quốc thì chia ra nhiều người cai trị, ngày chỉ cai trị một cái lãnh thổ, mà tương mình nói rằng tương đối rộng lớn, nhưng mà có một phần nào trong những cái vương quốc đó, nhưng mà ngày không có háo chiến. Những cái lúc như vậy là nếu mà những cái vị vương háo chiến bắt ngày, nó cũng hành hạ ngày, cũng sẽ có những cái nhiệt não đến với mình. Nên thường thường trong kinh mới có nói rằng một người có cái một người ác mà hại người mà có cái tâm thiện hiền thiện đó, thì nó sẽ có những cái hiểm họa xảy ra cho người đó, một trong 10 cái hiểm họa xảy ra cho người đó. Thành ra nhiều khi mình cũng thấy mình nói đừng nói nhiều khi mình là người mà mình hại những người khác, nhiều khi mình hại nhầm những vị Bồ Tát thì mình cũng chịu nhiều cái khổ. Thành ra nhiều khi mình cũng nên theo con nghĩ là những người mà vào trong hoàng cung đó, thì họ đúng như họ có được cái phước báo rồi. Nhưng mà nhiều khi mình đọc những câu chuyện mình thấy thê thảm về họ đó, thì mình cũng coi là cái cách hành động của họ hiện tại, họ làm những cái việc mà hại người này hại người kia, nên chính vì vậy đó, nhiều khi họ bị cái nghiệp quả nó trổ sanh, hoặc là những cái ác quả trổ sanh cho họ không có được hiền thiện. Còn mình cũng coi những cái người phụ nữ mà công dung đức hạnh đó, và nhiều khi họ được làm vợ một vị vua nào đó, thì chính cái đức hạnh của họ làm cho Đức Vua đẹp ý vừa lòng, nên họ được nhiều hạnh phúc trong khi họ không có những hiểm họa. Thì theo những câu của thượng tọa thì tôi xin trả lời là những người phụ nữ mà được tấn cung làm hoàng hậu đó, thì rõ ràng họ có phước, nhưng mà khi cái quả nó tới với họ đó cũng tùy theo cái hành động của họ. Họ ganh tị thật tốt quá, cũng như mình thấy những người phụ nữ mà sanh làm chư thiên nữ vậy đó, là tức như là họ có phước. Nhưng mà một vị chư thiên nam có nhiều chư thiên nữ thì họ lại ganh tị, nên chính cái ganh tị nên cái dung sắc của họ bị biến hại, và họ sẽ bị tái sanh, họ phải chết và phục sinh đi từ chỗ khác. Mình cứ coi như là những vị thiên nữ ở cõi trời, nhiều thiên nữ có một thiên nam đó, thì mình thấy những cái điều mà họ được làm sanh lên cõi trời là có phước. Nhưng mà khi một cái sự vật thật đó, ganh tị của họ đó, thì khiến cho họ bốc quả, hay là khiến cho họ nó nghĩa là nhiệt não mà họ bị chết từ cõi trời. Thì cũng giống như những người phụ nữ mà được tấn công hoàng hậu vậy đó, nhưng mà họ cũng ganh tị với cung thần thiên nữ, và họ dùng những cái hiểu hãm quà những cái hại, cũng như Thứ Hậu mới ganh đi giá mà hại hoàng hậu Thamawati vậy. Nếu mà Thứ Hậu mới ganh đi giá mà không có hại hoàng hậu Thamawati đó, thì cũng đâu có bị Đức Vua rồi đức vua cài, Đức Vua giết chết. Nhưng mà tại vì giết hoàng hậu Thamawati hưởng cách điều tra, và Đức Vua đã giết hoàng hậu Thứ Hậu mới ganh đi giá, thì theo cái câu của thượng tọa đẳng hỏi thì ông xin trả lời như vậy. Bây giờ thì xin trả biết lại cho thượng tọa, nếu có gì cần trình bày thêm thì con tỉnh thượng tọa trình bày thêm.
Bây giờ thì xin được chờ thượng tọa pháp thượng hoàng trả lời cho một câu. Thầy Đức Pháp Tình có nghe rõ không? Có bị nói rằng microphone của chúng tôi nhỏ, có vì nghe không được không? Quý vị có nghe chúng tôi nói không vậy? Xin hỏi là, dạ vâng. Xin được hỏi là Thầy Đức Pháp Tình có nghe được không? Ồ, dạ vâng, Thầy Đức Pháp Tình nghe được. Để giúp trong câu chuyện ngày hôm nay đó, chúng ta được biết rằng Đức Phật là một cái phước điện vô thường. Nhưng mà phải đặt ra ở trong kinh nói rằng những đối tượng nào mà chúng ta tạo phước thì được phước được. Thì nếu chúng ta xúc phạm đến những đối tượng thì chúng ta cũng bị cái quả nặng đó được. Tức là ví dụ như cha mẹ là một phước điện khi nhiều tốt để chúng ta tạo phước, thì cha mẹ cũng là nơi mà nếu chúng ta bất hiếu thì chúng ta tạo tội nhiều. Thì có phải là ở trong kinh mà khi nói bảy thứ lửa có hàm ý như vậy không? Tỉnh đưa đi Pháp Tân Quang thì nói rõ về điểm này. Tức là phải tăng sức cơ tạo phước thì có phước nhiều. Thì đối tượng nó nếu chúng ta xúc phạm thì chúng ta bị cái quả cũng nặng. Có đúng như vậy không? Thỉnh đại đức Pháp Thân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Chiên, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ rằng là với một người mà mình ví dụ như là khi mà mình nói đến một người mà mình thường thường trong những cái đời sống hàng ngày mình giao tiếp với những người khác á, thứ hai là những cái người mà mình quen biết á, thì nhiều khi rồi sinh ra những cái chuyện đụng chạm thì cái chuyện cãi giả, thậm chí là người đó họ có thể có những cái hành động thô bạo đó, thì có lẽ là vì vậy đó, nó cũng không có là người ta cũng không có quan trọng lắm, bởi vì những cái chuyện xung đột đó là hết sức rồi, cũng không có phải là gì đặt nặng vấn đề mà quan trọng lắm. Nhưng mà lỡ như có một người nào đó sống mà ngỗ nghịch với cha mẹ, chửi mắng với cha mẹ, hay hoặc là đánh coi như là xâm hại đến cha mẹ, thì có lẽ là sớm làng láng giềng những cái người mà đồng trang lứa, hay là những cái người mà họ nhìn với cái cảnh đó đó, thì có lẽ là họ thấy khó chịu lắm. Dạ, khó chịu là nếu như mà mình đó với một người nào đó bình thường, không phải là cha mẹ của mình, không phải là ông bà của mình, không phải là những cái người bậc trên mình, thì chuyện đó hết sức bình thường. Nhưng mà lỡ như nếu như một người nào đó có cái sự lời nói xúc phạm đến một cái bậc gọi là bậc ở trên á, bậc trên á là cha mẹ, hay là nói trong Phật giáo thì đó là Tam Bảo, hay là những cái bậc mà đáng tôn kính, thì có lẽ là vì vậy nó người ta sẽ kháng quá nhiều hơn về cái hành vi của cái người đó. Thì nếu như mà mình nghĩ rằng bậc cha mẹ hay là chư tăng hay là Tam Bảo là bậc mà Dakshina Dana là bậc đáng cúng dường, bậc mà có thể cúng dường tạo phước được đạt được nhiều phước đó, ví dụ như mà mình cho mình tốt với một người nào thì cái điều đó nó cũng không có nó cũng có phước, nhưng mà cái phước đó nó không nhiều so với là cái phước mà mình gọi là cái bậc mà đáng cúng dường. Ở đó có gọi là tam bảo hay là những bậc thánh nhân, hay là đó là cha mẹ. Thì cái điều mà nghĩ là ở trong cái việc mà cha mẹ giống như là một trong những cái ngọn lửa, ngọn lửa trong cái ý nghĩa như ngọn lửa, thì ngọn lửa thì rất có lợi cho người ta, và có lợi cho người ta khi người ta sẽ biết sử dụng cái ngọn lửa đó để rồi người ta có thể nấu chín vật thực, hay là người ta có thể sưởi ấm, hay hoặc là vân vân, họ có thể làm nhiều việc khác để có lợi ích cho cái đời sống của họ. Nhưng mà nếu như mà họ không khéo thì có lẽ là cũng chính vì cái lửa đó nó làm cho người ta bị bỏng đi, phỏng đi, rồi người ta sẽ bị đau khổ vì cái ngọn lửa mà mình không khéo để đụng chạm vào đó. Là chính ngọn lửa đó không phải là ngọn lửa nó độc ác, không phải là ngọn lửa, bởi vì ngọn lửa đó nó không có một cái chủ ý nào hết, mà là nó hết sức là tự nhiên. Khi mà một người xúc phạm đến ngọn lửa đó thì tự động sẽ bị phỏng. Thì điều mà ví dụ như mà mình thấy rằng là một người mà cúng dường cha mẹ, hay là cúng dường các bậc đáng cúng dường, hay là tăng chúng, thì cái hình ảnh của tăng chúng là hình ảnh thanh tịnh, hình ảnh mà có thể mang nhiều cái nguồn phước, là cái phước điền của nhiều người. Khi mà người nào mà biết sự gieo trồng cái phước ở đối với cái bậc mà tăng chúng, giống như là cái miếng ruộng vậy, thì cái miếng ruộng đó nó sẽ là để cho người khác có thể gieo cái hạt giống xuống, thì có lẽ là vì vậy mà nó sẽ được cái sự an vui đó. Cho nên rằng là nếu như mà mình xúc phạm đến những cái bậc mà đáng cúng dường như vậy, đó, trong đó có cha mẹ, có thầy tổ, hay là có những bậc thánh tăng, những cái bậc thánh ở trong đời này, hay là tam bảo Phật pháp tăng, thì khi mà mình xúc phạm những điều đó thì có lẽ là nó sẽ mang đến cái nghiệp, mang cái nghiệp rất là lớn, rất là nặng khi mà mình xúc phạm đến. Bởi vì vì sao? Chúng ta thấy rằng một cái điều mà cái nguồn lợi mà mang đến cho cái người mà biết chăm sóc cái ngọn lửa đó đó, biết cúng dường, biết lễ bái, biết cúng dường, thì khi mà mình biết làm những điều đó nó sẽ có lợi cho mình rất là nhiều. Ngược lại, khi mà mình không có làm những cái mình xúc phạm đến những đó, mình có những cái điều gì đó để rồi chính cái ngọn lửa đó là mình bị phỏng, hay là mình làm cho đau khổ mình, là cái điều mà bất lợi nhất ở trong đời sống. Cho nên rằng theo riêng con nghĩ rằng nếu như một bậc đáng cúng dường, như là ở trong một bài kinh nói là bảy cái ngọn lửa, là lửa cha mẹ, lửa thánh nhân, hoặc là lửa thường, hoặc là lửa tham, lửa sân, lửa si, thì những cái ngọn lửa đó thì mình hiểu theo một cái gọi là lửa, theo từng cái ý nghĩa của từng cái điều một, thì chúng ta sẽ thấy được cái điều mà Đức Phật này muốn nói ở đây, tức là cái ngọn lửa mà khi mà mình xúc phạm đến sẽ gây đến cái khổ cho chính mình. Khổ chính mình là vì cái ngọn lửa đó nó sẽ thiêu đốt mình, đó là như vậy. Cho nên là một người mà làm phước đến những cái bậc mà đáng cúng dường, gọi là bậc Dakshina Dana, đó là tăng chúng, bậc thanh tịnh á, thì thật sự chứ không có một cái phước nào bằng là cúng dường đến tăng chúng, đến tăng chúng. Thì khi mà mình cúng dường đến tăng chúng là nó có cái phước rất là nhiều, rất là lớn. Ngược lại thì chúng ta thấy rằng có những cái trong cái câu chuyện, có những cái câu chuyện được nhắc đến ở trong kinh Pháp Cú đó, là chỉ cần có một cái lời xúc phạm đến thôi, có một cái tâm nghĩ quấy một chút thôi, thì cái người đó cũng sẽ thay đổi đi, và bị cái nghiệp khổ, có thể là ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Chúng ta biết là cũng từ ở cái điều mà xúc phạm đến những cái bậc thánh nhân, hay là những cái bậc mà hoàn toàn thanh tịnh đó. Như vậy cho nên là trong cái việc mà mình cúng dường đến những bậc đáng cúng dường, thì cái phước rất là thù thắng. Ngược lại khi mà mình xuất phạm đến dịch thì chính cái đó nó mang đến cái quả khổ cho chính mình. Thì con cũng xin chia sẻ cái ý nghĩa của con trong cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Bây giờ thì con xin cung thỉnh thượng tọa trở lại Nam Mô Bổn Sư.
Sau khi chương trình được phát thực, xin được thỉnh thầy sư Quang Hỷ trở lại để làm rõ một điều. Bạch sư thầy sư, khi mà chúng ta nghĩ về kết quả của nghiệp thì nhiều khi chúng ta sẽ nói là cái món là món ngon, cái món dở, đẹp như là xấu. Nhưng mà đôi lúc nó có những cái vị nó không phải là ngọt, không phải là đắng, mà là vị chua chẳng hạn, hay là vị cay. Có nhiều người họ xem cái vị cay cũng là ngon, có nhiều người vị cay là dở, hay là vị chua là cay, vị chua là dở. Mình lấy ví dụ như trường hợp mà Đức Bồ Tát ở trong quá khứ khi mà ngài thề đó, thì cả gia đình của ngài có thề là nếu mà ngài có làm cái vị quấy đó, thì xin cho ngài làm vua, xin cho ngài làm hoàng hậu, là một biến nhân kiệt sắc, hay là một nguyên soái công và tây đánh đầu thắng đó, vân vân. Thì bậc thầy còn từ siêu cái phân mà của nghiệp thiện và cái quả thiện và quả bất thiện mà theo tự nhiên nó có khác với cái quan niệm có phải như vậy không, hay là ví dụ như trường hợp hoàng hậu Malika mà vô cái dịp phát sanh là sanh là được là hoàng hậu trong ngày đó, thì cái quy dịp báo nó đã có một cái giá trị cố định, cái nghiệp đó thì sẽ là hoàng hậu. Là hoàng hậu có nghĩa là cái phước, thì điều đó nó cố định hay không, hay là có những trường hợp mà bắt buộc chúng ta phải suy nghĩ khác đi. Thì xin thỉnh sư đồ sư Quang Hỷ trở lại với một vấn đề rất là thú vị này, thỉnh thưa đó.
Là một thời gian kính bạch cái tầng kinh thượng vị, thực ra có những trường hợp mà chúng ta tưởng là cái phước, nhưng mà nếu nói theo diệu pháp thì đó nó cũng không phải là cái phước mà là cái quả. Bởi vì chúng sanh khi mình làm thiện không phải ác thiện nó cũng hoàn toàn viên mãn về cái tâm thiện, nó còn có những cái khuyết điểm ở khía cạnh này hay khía cạnh khác, cho nên về sau cái tổ quả thì tổ quả không có như ý được. Ở cái trường hợp này chúng ta gọi là nhân quả cố định cũng được, nhưng mà chúng ta nên hiểu ở trong cái nhân quả cố định đó nó còn có cái trường hợp khác nữa. Hồi xưa có một cái câu chuyện khi mà vua Tề, ông vua Sở, ông muốn làm nhục nước Tề, cho nên ông bắt một người nước Tề đi ở sang bên nước Sở và làm người ăn trộm, bắt vào giữa trong lúc có mặt rằng thừa tướng Yến Anh. Lúc đó vua Sở nói rằng cái người nước Tề bộ cái tấn hay trộm cắp sao, thì tướng quốc Yến Anh lúc đó mới lên tiếng mới nói rằng thưa đại vương, cái cây quốc cây quýt mà đem cái giống quýt mà đem trồng ở đất phương Nam thì nó ngọt, nhưng mà khi mà cũng cái giống đó mà đem trồng về phương Bắc thì nó sẽ được chua. Như vậy thì nó còn hơn. Người nước tề của chúng tôi thì không có cái tâm trộm cắp, nhưng mà khi qua ở nước sở một thời gian thì bắt đầu sanh ra cái tâm trộm cắp như vậy. Cái này là do thổ ngơ chăng? Ông vua sở ông nghe như vậy ông xí mặt, ông tưởng đâu làm nhục được Yến Anh, nhưng mà thật ra thì bị làm nhục trở lại. Với cái câu chuyện này làm cho chúng ta suy nghĩ một điều là nhiều khi đó chúng sanh mà tạo cái phước, nhưng mà còn bị cái khuyết điểm thì nó sẽ cho cái quả không như ý. Ví dụ như trường hợp khi nãy chúng ta nghe cái câu chuyện thí dụ như là cái chuyện mà các hoàng hậu, các người nữ mà họ bị ép buộc tấn công hay là bị đem đi như chi quân công hộ, thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng là trường hợp này không được như ý. Mà hễ cái gì mà nó trái ý, nó nghịch lòng thì cái đó nó không phải là cái phước, không phải là cái phước trọn vẹn. Khi mà chúng ta phát sanh lên vật thực nhiều, nhưng mà những vật thực đó chúng ta khó ăn, khó nuốt, cái hương vị nó không có thích hợp làm cho chúng ta cảm thấy bực bội hay khó chịu khi chúng ta ăn, khi chúng ta uống, thì cái vị gọi là thiệt thức quả bất thiện đó, hay là nhãn thức quả bất thiện thôi, thì trong trường hợp này nó đi nghịch ý như thế đó thì không phải là cái phước. Cái vấn đề thiện nghiệp mà nó trổ quả thì chúng ta phải hiểu là cố định, nhưng tùy thuộc vào nhiều cái lý do, nhiều cái nguyên nhân khác. Người làm phước bằng cái tâm thọ hỷ hay thọ xả, hợp trí hay là lưu trí, người làm phước vô trợ hay hữu trợ, người làm phước với cái tâm thanh tịnh hay không thanh tịnh, người làm phước mà không có chủ ý nguyện phước hay là làm phước mà lơ đễnh không có nguyện phước, thì những cái lý do đó nó sẽ đưa đến cái quả mà không có thích hợp. Như ở trong kinh Đức Phật dạy về năm cái sự bố thí, có người bố thí không có lòng tin, hay là bố thí không có hợp thời, hoặc là người bố thí với tâm cung kính, thì hoặc là bố thí với cái sự ép uổng tâm, hoặc là bố thí làm hại, có làm hại mình hại người, thì như vậy đó, tất cả cái sự bố thí đó là cái sự bố thí mà đưa đến quả dị thục. Mà phải nói là nó sung sướng, nó khổ chứ không phải sung sướng. Còn chỉ có người nào bố thí bằng lòng tin thì cái quả nó mới tốt đẹp. Bố thí hợp thời quả mới tốt đẹp, bố thí bằng sự cung kính quả mới tốt đẹp, bố thí mà tâm không ép uổng quả mới tốt đẹp. Hay là chúng ta bố thí gì? Chúng ta làm vui lòng mình và người khác, chứ không có ép uổng, không có làm khổ ai hết, thì như vậy trong trường hợp này quả nó mới được tốt đẹp. Cho nên là chúng ta phải suy nghĩ cái chủ đề, chúng ta mỗi khi mà chúng ta làm phước, chúng ta phải cố gắng làm như thế nào để chúng ta làm phước và cho nó toàn diện, nó đừng có bị khuyết điểm. Hãy bị khuyết điểm vô thì mà cho chúng ta, ví dụ như một người khi họ đến chùa họ làm phước cúng dường đến Chư Tăng, họ nghĩ rằng họ là thí chủ cho nên họ đi đến chùa cái họ sai khiến Chư Tăng phải làm cái này làm cái kia, phải phụ trí cho họ cái công việc tổ chức vân vân. Nếu như mà Chư Tăng không có làm theo đúng họ thì họ sân si, họ buồn phiền, họ trách móc vân vân, thì cái cuộc làm phước của họ sinh ra trong tương lai đưa đến cái quả vui thì ít mà quả khổ thì nhiều. Nghĩa là đời sau khi mà họ sanh ra họ muốn có tài sản phải đi làm tôi tớ người khác họ mới có được, hoặc là khi mà họ muốn ăn cái gì thì họ phải bị người ta khinh thường hay là người ta mắng chửi rồi người ta mới cho ăn vân vân. Thì trong trường hợp này chúng ta phải suy nghĩ về cái quả đó. Vì cái thời gian có ít, do đó cho nên chúng tôi không có phân tích những gì nghe được nhiều những cái trường hợp mà cái quả, cái nhân quả cố định, mà nó cố định ở phương diện nào và nó bất định ở phương diện nào, thì có dịp chúng tôi sẽ phân tích rõ. trong cái vấn đề này chưa qua cái đất thúc ở đây Nam Mô Bụt Thầy.
Sao thưa quý trình từ từ điều trị. Nhưng có đề được từ quyền tuy rằng thì giờ sắp hết rồi. Nhưng mà chúng ta lắng lại một chút xíu để hỏi luận cụ cuối cùng. Xin hỏi là Đức Tuyên Quyền có nghe được không? Để tỉnh Đức Tuyên Quyền hoặc hiện giờ. Để Đức Tuyên Quyền, nếu chúng ta làm phước mà để cái quả của nghiệp nó phát sinh tự nhiên, nó có tốt hơn là chúng ta nguyện không? Thế như chúng ta làm phước, chúng ta sẽ được nguyện là do phước báo này mình thành tựu điều này, thành tựu điều kia, hay là chúng ta để tự nhiên mà có cái trường hợp đó để tự nhiên sẽ tốt hơn? Thì để Đức Tuyên Quyền nghĩ sao về điều này, tỉnh Đức Tuyên Quyền.
Dạ Nam Mô Bụt Thầy nhé, một tham ma cái Nam Mô Sang Khai nhé, cũng đồng nghĩa Đức Phật Tăng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tính, để Đức Tự Lực, Đức Mạng, cũng chưa tính Đức Tăng, thì nhìn trung đồng chào với sư cô, tôi nghĩ cũng chưa Phật Tử. Dạ quả thật thì tính đặt ra thường tòa, tính tôi tập thể đây cũng, mà khi chúng ta thường sẽ không thấy thường á, thì nghĩ rằng là làm phước cái mà chúng ta không có quan tâm, thì nó là một cái điều tốt hơn, là cái chuyện mà chúng ta cầu nguyện hoặc chúng ta ước vọng. Phật pháp do tâm mà, phải nhớ rằng là Phật pháp do tâm, do tâm tạo. Mà nếu như tâm của chúng ta hay là ít chăng ra răng với cách tí, cái ý chí và nguyện vọng sẽ dẫn dắt người, cái ước vọng của con người, cái lý tưởng con người sẽ dẫn dắt con người đi. Cái chuyện làm phước của chúng ta không phải là cái chuyện phí ân mà bất cầu áo, mà khi làm phước đây là bằng cái tâm tỉnh tính, bằng cái tâm thành tâm cúng dường để cầu mong thoát khổ, để cầu mong được cái an lạc ở hôm nay và ở ngày sau. Cho nên nếu như ai biết chuyển hóa cái tâm mình, làm phước trước khi làm hoan hỷ, đang khi làm hoan hỷ, sau khi làm hoan hỷ, người ấy sẽ thành tựu phước báo nhiều. Nếu chúng ta biết bố thí cơm nước đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy người ta đói khổ, thì chúng ta nguyện rằng trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ mình đừng bao giờ bị đói khổ. Và thấy người ta thiếu y thiếu áo thì mình bố thí y áo đến người ta, thấy người ta thiếu điều kiện này điều kiện nọ thì mình có thể giúp được. Mình nghĩ rằng trong tương lai mình không bị như thế, và do nhân này duyên này mình thành tựu được cái an lạc, thành tựu được cái sự tốt đẹp là chính đắc, tôi nghe là tránh giúp cái sanh tử khổ đau cũng do chính còn hiện hữu này mà khổ đau nó có mặt, khổ đau nó xuất hiện. Khi chính chư Phật tử có cái tinh thần hiểu như vậy thì nó lại là mang tính tích cực hơn trong cái việc làm của mình. Chứ còn chúng ta làm phước hay chúng ta cúng dường không phải là một cái cuộc ban phát, mà không phải là cái sự tri ân mà đến cho người mà bất cầu báo, mà chúng ta làm phước để cầu mong cái phước lành. Chúng ta hãy nhớ, chúng ta hãy nhớ rõ cái điều đó. Chư tăng tam bảo là đối tượng để chúng ta lễ bái cúng dường, chứ không phải tam bảo là chỗ mà chúng ta ở nơi đó mà chúng ta nơi mà chúng ta ban ân thì không cần cầu bảo, thì nó là chuyện hết sức là sai lầm. Còn chuyện mà chúng ta làm phước mà đến cho người đó, rồi chúng ta không cần thiết phải người đó phải như thế này, phải như thế kia đối với chúng ta, thì cái tâm đó là cái tâm tốt. Nhưng khi chúng ta làm phước bằng cách tức là làm các công đức thiện sự mà nó đưa đến, mà nó mang tính đạo pháp, thì ở đó chúng ta cần phải có chuyển hóa cái tâm tư của mình. Thì chính là thời gian cũng đã hết, cũng xin có đôi điều dễ đến cho đại chúng như vậy, và cầu mong tất cả chúng ta khi mà chúng ta làm cái việc phước bằng những công đức thì biết chỉ được tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là như vậy là tu hay, như vậy là cái sự hiểu sai. Dạ con xin có đôi điều như vậy. Anh Nam Mô Bụt Thầy á.
Ông kiên trì và Đức Tuyên Quyền. Ông Bạch Chí Tổng Đức và Thư Phí Phật Tử, lẽ ra thì chúng ta có một câu hỏi để tỉnh để Đức Pháp Tính. Nhưng mà thì đã hết rồi. Do đó chúng ta xin được kết thúc chương trình sinh hoạt của hôm nay ở tại đây. Và xin được đến đây sự Phật Tử siêu tâm lý Chí Tổng Đức. Chúng ta xin được vào cả Đức Quốc Phật Tử. Thứ gì ngày mai thì chúng ta sẽ nghe câu chuyện về mũi tên. Mà qua đó chúng ta sẽ tìm thấy một ý nghĩa là đời sống như khi chúng ta phải nhìn từ một góc cạnh khác hơn là chỗ đứng nguyên thuộc của mình. cái đơn lệ chi không biết và cái đơn lệ như quý vị một ngày ăn một điều ăn là tốt cả.
Sa thứ sa thứ làm thai, con thay mặt đại chúng trong kinh, chúng con kính tri ân sư phụ đức đã mở lòng viên mãn giảng dạy Phật pháp thành tích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con trên tiến tới trên hành trình tu Phật, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đứng đầu vào giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp, kính cảm ơn những sự nguyện ớt chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học thì còn có sự mãn. Chúng con kính chúc sư Thanh Đức thân phong thần lạc, thực hiện thiên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp hiền hồ của Đức Từ Phật Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hoàn hảo. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hòa hữu quy thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các Phật hữu tâm, đồng thời tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chính tâm cầu giải thoát. Mô Đức Thầy giá.
Yang kincit kutla kamang kapa pagiriyam mamakaye na vaja manasa dilase sukatang katang nita eta pasangino atiye nyata pasangino katang bunya pamang maya Sāpe pāki pavāntute ye tāṅkāpāṁ duri tāṅgendāṁ puñyapalāṁ majāgye chatāṁ ajānāṁ pideva rāntuāhi vedayumbā pelokāṁ pideta pāki vantāharane dukāmanunyāṁ pojanāṁ sāpe rapandumamache lāpāṁi Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền biển quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thiền trần xa cầu cho mưa mừng cho Thank you.